Chương 509, giận dữ mắng mỏ Tuân Lục, Duyện Châu biến đổi lớn. Chương 509, giận dữ mắng mỏ Tuân Lục, Duyện Châu biến đổi lớn. Ngồi tại chủ vị Viên Bân cười lạnh đáp lại, các ngươi những cái này cái gọi là thế gia đại tộc người, lối ra liền là chung với xã tắc. Nhưng ta hỏi ngươi, như thế nào xã tắc? Chỗ ở của ngươi nô bộc, mỗi ngày khẩu phần lương thực hình học. Nhà bọn hắn bên trong lão nhân hài tử, như thế nào sống qua? Các ngươi tuân gia điền trang, có bao nhiêu nông nô ngay tại nghề nông? Cuộc sống của bọn hắn như thế nào? Ngươi nhưng từng biết được. Vang dội chê hỏi rõ nổ bể ra tới, giống như một đạo kinh lôi, rơi vào Tuân Lục trái tim. Cái này, lời nói một hồi Tuân Lục, chưa bao giờ chú ý tới như vậy việc vặt. Hắn thấy, thiên hạ đại sự mới là ứng vì đó sự tình. Căn bản sẽ không quan tâm những cái này việc nhỏ không đáng kể. Viên Bân lần nữa cười lạnh, các ngươi những thế gia này người, thôn tính phổ thông bách tính đất này, nhưng không tự biết. Thương tổn đại hán căn cơ, thủy chung là các ngươi những cái này trung gian kiếm lời túi tiền riêng sâu mọt. Nhưng các ngươi nhưng thủy chung làm ra một bộ chung với đại hán dáng dấp. Vậy bây giờ ta tới hỏi ngươi. Hắn lần nữa tăng cao âm lượng. Làm tuân thị lợi ích của gia tộc, cùng đại hán lợi ích tương phản thời gian. Các ngươi tuân thị lựa chọn như thế nào? Đương triều đình cần thu thuế, làm thiên hạ gặp tai họa bách tính cứu trợ thiên tai thời gian. Các ngươi tuân gia lại đi ra bao nhiêu tiền lương thực? Mà các ngươi tuân thị, trong nhà có bao nhiêu nô bộc? Có bao nhiêu không có hộ tịch? Từ đó tránh né thu thuế. Những cái này, ngươi cũng biết sao? Quát hỏi âm thanh liên tục truyền ra, như là sấm rền từng trận. Tuân Lục toàn bộ người cứng tại ngay tại chỗ. Hán, chính xác không biết rõ, nhưng không báo nô bộc hộ tịch, từ đó tránh né quan phủ thu thuế, hắn lại hơi biết được một hai. Bị Viên Bân một trận lời nói quát lớn hắn, căn bản tìm không thấy phản bác từ ngữ. Ta Viên Tuấn phủ chung với đại hán, nhưng không phải các ngươi muốn đại hán. Đứng ở án sau Viên Bân cao giọng kiên định nói, không phải một cái bị các ngươi thế gia môn phiệt khống chế địa phương quyền lợi đại hán, cũng không phải bị triều đình đại thần khống chế đại hán, mà là một cái hoàn toàn mới đại hán. Các ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng đại hán. Người tới, tiễn khách. Tuân Úc lưu manh cứng cứng, bị Viên phủ thân binh mời ra cửa chính. Đứng ở cửa ra vào, hắn hướng trong viện nhìn tới. Vừa mới những lời kia vẫn như cũ như sấm bên tai, làm cho hắn tâm thần đại chấn. Hắn cảm giác chính mình nhận thức đụng phải trước đó chưa từng có trùng kích. Tuân Úc dẫn đội hành động, tuy là có sĩ tốt vây quanh, làm cho hắn vô pháp tại Lư Giang thành bên trong tự do hành động. Nhưng hắn hướng bốn phía xem, lại phát hiện rất nhiều ngày trước căn bản chưa từng thấy chẳng cảnh. Tiểu hài tại đầu đường cuối ngõ, top 5 top 3 tụ tập, ngồi chồm hổm dưới đất dùng cành cây viết chữ. Cái gì phép nhân khẩu quyết, cơ bản lý lẽ. Từ trong miệng hài đồng kể ra từ ngữ, là hắn cái này bên bác nhân sĩ chưa từng nghe qua mới lạ. Trong giữ tiểu hài lão nhân, cũng tại so đấu kiến thức. Đủ loại chưa từng nghe qua từ ngữ, không ngừng từ giàn mua phổ thông bách tính trong miệng kể ra mà ra. Thậm chí rất nhiều lão niên nữ tử, cũng đều xuất khẩu thành thơ. Tuân Lục hoảng hốt, dừng bước lại hắn dùng sức dụi mắt. Nhưng đầu đường cuối ngõ chẳng cảnh vẫn như cũ tồn tại. Cái này, làm sao có khả năng? Thế nào không có khả năng? Dẫn đội hộ tống thân binh đội trưởng lạnh giọng trả lời, Lư Giang thậm chí toàn bộ Dương Châu, thậm chí Giao Châu cùng Kinh Châu đều tại kiến lập quân học. Phiếu kỵ tướng quân đại nhân để chúng ta những cái này nghèo khổ bách tính nhà hài tử cũng có thể tiếp nhận giáo dục. Lư Giang toàn bộ quận bách tính trải qua một phen xóa nạn mù chữ vận động, đã toàn thể đều có thể hiểu biết chữ nghĩa. Nguyên bản nghèo khổ bách tính nhà hài tử trải qua cố gắng học tập, thông qua khảo hạch sau cũng có thể tiến vào quan phủ trở thành tiểu quan lại. Biểu hiện tốt lành thậm chí còn có thể thăng nhiệm chức quan. Đây là ngày trước đại hán có thể có được chẳng cảnh. Tuân Lục đứng tại chỗ, ra ra lấy miệng không biết do nói cái gì cho phải. Nghèo khổ bách tính tại nguyên bản đại hán muốn trở thành quan viên, làm cái gì ban ngày mộng đẹp. Tuyệt không bất luận cái gì khả năng. Hắn đột nhiên bắt đầu có chút minh bạch, vì sao Viên Bân thủ hạ tướng sĩ, toàn bộ hung hãn không sợ chết, chiến lược cực mạnh. Chẳng lẽ ta sai rồi? Tín niệm xuất hiện dao động hắn, suy nghĩ xa dần. Một phen suy tư sau hắn dùng sức lắc đầu. Hắn biết, hắn cùng Viên Bân căn bản không phải người một đường. Đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Quay người hắn, thật sâu liếc mắt một cái Lư Giang quan tự, theo sau dẫn đội bước nhanh mà rời đi. Cùng Viên Bân khác biệt, hắn muốn tiếp tục con đường của hắn. Sớm đã khắc sâu là cấn tuân thị nhất tộc huyết mạch hắn, chú định cũng chỉ có thể tiếp tục kiên trì đi cái kia một con đường. Duyện Châu, Tuân Lục đội vàng trở về, nhưng biết được tin tức lại để hắn hai mắt trợn trừng. Cái gì? Tào Mạnh Đức rõ ràng bán đứng Duyện Châu. Hắn không thể tin được Tuân Du lời nói ra. Tào Tháo dẫn dắt thân tín, ngay tại chỗ trưng binh cùng dân phu. Tuân Du nhanh chóng nói, theo sau thu lại tiền lương, thẳng đến Lương Châu mà đi. Hắn hướng Lạc Dương triều đình chắp tay giao ra Duyện Châu, Dự Châu hai địa phương châu mục chức vụ, đổi lấy đến Trinh Tây tướng quân, trấn thủ Tây vực đô hộ phủ. Tuân Úc thở hốc vì kinh ngạc, ta chưa bao giờ nghĩ qua, Tào Mạnh Đức rõ ràng làm ra như vậy lựa chọn. Tuân Du cười khổ nói, hơn nữa còn không thôi. Tào Tháo trước khi đi, còn hướng Ký Châu triều đình thông báo hắn lộ trình. Từ trước đến giờ Ký Châu đại quân, ít hôm sắp xuôi nam tới trước Duyện Châu, mà Lạc Dương triều đình cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cái này tuyệt hảo cơ hội. Tào Mạnh Đức một hòn đá ném hai chim. Lạc Dương cùng Ký Châu triều đình, tất nhiên làm Duyện Châu cùng Dự Châu ra tay đánh nhau. Tuân Du mặt mũi tràn đầy lo lắng, chúng ta làm đi con đường nào? Tuân Úc lâm vào yên lặng. Một phen trầm tư sau, hắn lập tức làm ra quyết định. Chúng ta làm dốc hết toàn lực, đó Lạc Dương chính thống triều đình. Không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn bảo đảm Duyện Châu Dự Châu trở lại triều đình khống chế. Tuân Úc vô cùng kiên định. Tuân Du cũng là trong bóng tối thở dài. Đối phương trung hán tâm để người kính nể, nhưng loại này lựa chọn, thật được không? Mặc kệ đối thiên hạ bách tính có được hay không, chí ít đối Tuân thị nhất tộc là tốt. Tuân Du ngửa đầu nhìn trời, đáy lòng vô cùng chua xót. Nếu là thật sự có khả năng, ai không muốn Đại Hán biến đến càng tốt. Ký Châu biết được Duyện Châu biến đổi lớn tin tức, Viên Thiệu vạn phần cao hứng. Vốn là còn xử lý không tốt Tào Tháo quan hệ, bây giờ đối phương lại chắp tay đưa lên, cái này khiến hắn lập tức phân phó đại quân xuôi nam, nhất thiết phải trước tiên chiếm lĩnh Duyện Châu, thậm chí cướp đoạt một nửa Dự Châu. Hắn không kịp chờ đợi sử dụng thánh chỉ bổ nhiệm mới Duyện Châu nuôi, chiêu cáo thiên hạ, sợ bị Lạc Dương triều đình vượt lên trước. Biết được tin tức, Dương Bưu cũng không có mảy may trì hoãn, nhanh chóng bổ nhiệm Đinh Nguyên làm Duyện Châu nuôi, lập tức dẫn dắt đại quân tiến về tiếp quản Duyện Châu toàn cảnh. Có Tuân Thị nhất tộc dẫn dắt cái khác như Nam Dĩnh Xuyên thị tộc tiếp ứng, Dương Bưu đối thu thập Duyện Châu cùng Dự Châu càng có lòng tin. Cái này hai châu địa phương đối với Đại Hán tới nói cực kỳ trọng yếu, không chỉ nhân khẩu nhiều, hơn nữa có rất nhiều thế gia thị tộc, có thể vì triều đình gia tăng rất nhiều thực lực. Xa xa không phải nhân khẩu thưa thất Tịnh Châu cùng Lương Châu có khả năng so sánh. Hệ khống chế cái này hai châu, thực lực tất nhiên tăng vọt. Viên Thiệu khống chế cái kia triều đình, tuyệt đối sẽ bị chấn nhiếp, từ đó khiến người ta tâm phân tán, cũng không còn cách nào cùng hắn đối chọi. Triều đình này, Đại Hán này, trung quy từ bọn hắn Dương thị nhất mạch khống chế. Chương 510, dòng hiệu quả lại tăng, Tôn Kiên tới trước bái kiến. Chương 510, dòng hiệu quả lại tăng, Tôn Kiên tới trước bái kiến Tương Dương quan tự đại sảnh. Viên Bân xem xét Kinh Châu mỗi quận văn thư, các hạng cơ bản con số trong lòng hắn có cái sơ bộ ấn tượng. Nhân khẩu 626 vạn, đất cày diện tích 6000 bản mẫu. Những này là Kinh Châu trong danh sách đăng ký quan phương số liệu. Cùng hắn tiếp quản Kinh Châu sau, biết được chân thực số liệu khoảng cách cực lớn. Đầu tiên, không có thị tộc cùng tham quan ô lại. Toàn bộ Kinh Châu toàn cảnh bên trong, tất cả bị ẩn nấp nhân khẩu toàn bộ bị giải cứu. Lần nữa đăng ký nhân khẩu, làm cho 600 vạn nhân khẩu trực tiếp tiêu thăng tới gần tới 900 vạn. Kinh Châu thị tộc cùng tham quan ô lại ẩn nấp nhân khẩu cao tới hơn 200 vạn. Quan trọng nhất chính là, những nhân khẩu này đều là thanh niên trai tráng, vô luận nam nữ, đều là tốt nhất lao lực. Căn bản không có bất luận cái gì già yếu tàn tật. Điều này đại biểu lấy, hơn 200 vạn người sau lưng, còn bao hàm bọn hắn chết đi người nhà. Cùng càng nhiều cửa nát nhà tan thời điểm, không sống nổi hài đồng. Loại cấp bậc này nhân khẩu tổn thất, đối với Đại Hán tới nói, tuyệt đối dao động căn cơ. Số liệu vừa ra, không người không giận. Thái Ung liên tục thở dài. Giả Hủ ánh mắt ngoan lệ. Một đám các võ tướng càng là khí đến dậm chân. Lạnh nhạt con số sau lưng, là bao nhiêu gia đình nghiền nát, là bao nhiêu người chết tại cánh đồng băng ác. Bọn hắn lần nữa minh bạch, lựa chọn của Viên Vân có biết bao chính xác. Đối toàn bộ Đại Hán lại có biết bao chính xác. Đất cày cũng là Kinh Châu thị tộc cùng quan viên ẩn nấp trọng yếu tài sản. Thậm chí so nhân khẩu tình huống nghiêm trọng hơn. Xét xử riêng điền siêu qua 4000 bản mẫu, gần tới tăng gấp đôi. Toàn bộ Kinh Châu đất cày gộp lại quá 100 triệu mẫu. Nếu như những cái này đất đai cùng những cái kia ẩn nấp nhân khẩu, triều đình có khả năng thu nộp thuế phú, phải là biết bao to lớn một món thu nhập. Cái này còn chỉ là Kinh Châu một châu. Phóng nhãn thiên hạ nhìn tới, những châu khác quận tình huống cũng không khá hơn chút nào. Những tham quan kia ô lại cùng thế gia thị tộc, luôn mồm đều là triều đình xa tắc. Nhưng bọn hắn ở các nơi làm cũng là gõ xương ăn thủy, ăn hối lộ trái luật sự tình, đem hết khả năng thương tổn triều đình căn cơ. Viên Bân thủ hạ, không người không đối tham quan ô lại cùng thế gia thị tộc phẫn nộ. Kèm theo Viên Bân hạ lệnh, Kinh Châu giao châu hai địa phương tiến vào nhanh chóng giai đoạn phát triển. Ngoại vi gần sát thế lực khác thành trì, tiến hành nhanh chóng tạo dựng thể hệ phòng ngự mới. Tốt xấu chọn nam tử trẻ tuổi, tạo dựng quân chủ lực. Cái khác tuổi tác nam tử thì tạo dựng dân binh đội dân phu ngũ. Dương Châu rèn đúc xưởng sản xuất đủ loại vũ khí khôi giáp, nhanh chóng phân phối đến tiền tuyến, làm cho Kinh Châu, giao châu chủ yếu của thành, chiến lược tiêu thăng. Có đầy đủ quân giới, các nơi có thể tiến hành yên tâm giai đoạn phát triển. Dân chúng tại quan phủ mới dẫn dắt tới, gánh lấy mới nông cụ, xông lên cánh đồng bắt ngát điên cuồng khai thác đất cày. Có quan phủ dùng công đại cứu tế chính lệnh tại, dân chúng có thể toàn lực khai thác. Căn bản sẽ không bởi vì khẩu phần lương thực vấn đề mà phát sầu. Hai châu bách tính chưa từng có chịu đến qua loại đãi ngộ này. Nhiệt tình trùng điên. Mỗi ngày khai thác ra đất cày, đều tại lấy cực kỳ to lớn con số tăng lên. Tạm thời phủ đệ phòng sách, Viên Bân tại trong đầu mở ra hệ thống. Người đã chiếm cứ Tam Châu chi địa dòng bao trùm hiệu quả mở rộng tới 3 châu các hạng lãnh địa dòng hiệu quả lại để thăng kèm theo hiệu quả tăng lên tới 6 thành mở ra kỹ thuật mới, hắc hỏa dược chế tạo tới đại lượng sản xuất công nghệ ngô. Viên Bân đáy lòng hơi động. Có loại kỹ thuật này, công kích thành trì thời điểm liền có càng nhiều mặt hơn pháp, không cần lại hao phí quá nhiều nhân mạng đi lấp. Tiếp xuống làm việc, liền là liệu mạng phát triển. Hắn biết rõ dục tốc bất đạt. Đã chiếm cứ 3 châu hắn, chuyện khẩn yếu nhất liền là đầy đủ phát triển trong lãnh địa thực lực. Về phần tiến công những châu khác quận, làm phát triển tới trình độ nhất định thời điểm, liền là quét ngang. Gia chủ, có tên là người Tôn Kiên tới trước bái kiến. Viên Bân ánh mắt sáng lên, mang đến đại sảnh. Hắn bước nhanh đi ra phòng sách. Trong hành lang, Tôn Kiên tại Tôn Sách dẫn dắt tới đi vào. Đi tại sau lưng Tôn Sách Tôn Kiên, nhìn kỹ nhi tử bóng lưng mà nhìn. Tôn Sách biến hóa để hắn cực kỳ thích thú. Không chỉ thân thể biến đến càng cường tráng hơn, võ nghệ biến đến càng cao cường. Khẩn yếu nhất chính là, Tôn Sách tâm tính phát sinh trọng đại biến hóa. Tôn Kiên biết rõ, đây là phiếu kỵ tướng quân bộ hạ những cái kia võ tướng quan văn cùng ảnh hưởng kết quả. Là phía trước hắn muốn giáo dục, nhưng căn bản không có thu được qua kết quả. Từ lúc dẫn dắt bộ khúc, từ Lương Châu thảo tặc trở về, hắn liền đối Viên Bân bộ hạ tất cả mọi chuyện cảm thấy chấn động. Vô luận võ tướng cùng sĩ tốt cái kia hoàn mỹ trang bị, vẫn là Tương Dương thành bên trong phổ thông bách tính biến hóa, đều để hắn vô cùng kinh ngạc. Đó là ngày trước căn bản không có thấy qua chẳng cảnh. Một đạo trẻ tuổi thân ảnh bước nhanh đi vào đại sảnh. Tôn Sách vội vã cao giọng nói, thuộc hạ tham kiến phiếu kỵ tướng quân. Theo sau, hắn quay người cho lão cha một ánh mắt. tại hạ Tôn Kiên Tôn Văn Đài, bái kiến phiếu kỵ tướng quân. Vang dội lời nói âm thanh tại trong hành lang vang vọng ra. Viên Bân không có đi lên đài cao, mà là mặt mang nụ cười, đích thân an bài hai người ngồi xuống. Cảm tạ phiếu kỵ tướng quân. Tôn Kiên cảm thấy Viên Bân chiêu hiền đại sĩ. Tại đối phương quan sát trong ánh mắt của hắn, hắn cũng tại quan sát đối phương. Trẻ tuổi, cao lớn, cường tráng, trầm ổn. Đủ loại chính diện tính tử, ở trong đầu hắn không ngừng nảy ra. Hắn cũng coi như gặp qua rất nhiều thanh niên tài tuấn, nhưng đều không có trước mắt phiếu kỵ tướng quân để hắn chấn động. Vô luận khí chất vẫn là khí độ, đều không phải người thường có khả năng đánh đồng. Tôn Sách có khả năng đi theo Viên Bân, tuyệt đối là lựa chọn chính xác nhất. Hai người một phen kể ra thiên hạ đại thế, Tôn Kiên cực kỳ phẫn nộ nói, vô luận Dương Bưu vẫn là Viên Thiệu, đều là loạn thần tặc tử. Hai người khống chế hai chỗ triều đình, làm cho đại hán không tại. Bọn hắn đều là đại hán hủy diệt đầu sỏ gây ra. Nhưng có một ngày, nào đó có cơ hội mang binh tác chiến, tuyệt đối chém xuống hai người đầu chó. Rộng lớn lời nói sau đó, Tôn Kiên chuyển đề tài, nghiêm nghị hỏi thăm, phiếu kỵ tướng quân, không biết ngài có cái gì chí hướng. Ngồi tại chủ vị Viên Bân trả lời, đúc lại đại hán. Tại Tôn Kiên lóe sáng trong ánh mắt, hắn tiếp tục nói, nhưng không phải ngày trước đại hán, mà là một cái phổ thông bách tính có thể an cư lạc nghiệp, không có tham quan ô lại áp bách trách móc nặng nề, không có thế gia môn phiệt khống chế quyền lợi, ước hiếp bách tính mới đại hán, là một cái toàn dân cố gắng hăm hở tiến lên, coi trọng nông dân thợ thủ công, bộ đội vũ trang ngoài chiều khai thác mới tinh đại hán. Lời nói vừa ra, Tôn Kiên đại động, xuất thân tầng dưới chót, dựa vào quân công tăng lên hắn, nếu có cơ hội, ai muốn bước lên nguy hiểm tính mạng tăng lên. Viên Bân trong lời nói tạo dựng mới đại hán, cho phổ thông bách tính cuộc sống tốt đẹp tương lai, đó là hắn đồng dạng muốn khai sáng tương lai. Phiếu kỵ tướng quân, Tôn Kiên đứng dậy hành lễ, cực kỳ trịnh trọng tỏ thái độ, tại hạ khẩn cầu đi theo phiếu kỵ tướng quân, cùng đúc thành mới đại hán, dẫn dắt ta phổ thông hán dân trải qua an cư lạc nghiệp sinh hoạt, chinh phạt bốn phía man di, làm cho hán uy lan truyền thiên hạ các nơi, ánh nắng chỗ chiếu đều là hán đất. Chịu đến lời nói cổ vũ, Tôn Sách nhảy lên đi theo Tôn Kiên cùng hô to, ánh nắng chỗ chiếu đều là hán đất. Hai người âm thanh hội tụ vào một chỗ, ít người nhưng thế lớn, tiếng kêu đầy đủ hiện ra hai người kiên quyết thái độ. Viên Bân từ chủ vị đi xuống, đỡ dậy quỳ một gối xuống bái tại Tôn Kiên. Nào đó có thể thu được văn đài đi theo, quả thật tam sinh hữu hạnh. Chương 511, xem xét Tôn Kiên dòng, mở ra hàng hải dòng. Chương 511, xem xét Tôn Kiên dòng, mở ra hàng hải dòng. Tôn Kiên vô cùng xúc động. Tới từ Viên Bân động tác, để hắn càng cảm thụ, vì sao đối phương sẽ thu được nhiều như vậy lợi hại võ tướng đi theo. Thực tình đối đại thuộc hạ, hơn nữa cực kỳ lễ ngộ. Vẹn vẹn những cái này, liền không phải cái khác cao cao tại thượng nhân vật, có thể có được đặc chất. Lại càng không cần phải nói Viên Bân làm ra tới tương lai, là đại hán phổ thông bách tính tốt nhất tương lai. Nào đó tất dùng chết hiệu quả. Tôn Kiên lần nữa kiên định tỏ thái độ. Viên Bân tại trong đầu mở ra hệ thống, xem xét Tôn Kiên dòng. Võ lực 92, dũng mãnh, kim, thủy quân, kim, chỉ huy, kim, hiệp nghĩa, kim, xung phong đi đầu, bạc, lô mãng, xám, thất vận, xám, nhẹ giảo hoạt, xám, chết sớm, xám. Dòng nhìn xem tới, hắn đối Tôn Kiên có càng thêm đi sâu hiểu. Kết hợp lịch sử mạch lạc dòng, Viên Bân đối Tôn Kiên đến tiếp sau phát triển có cái đại khái quy hoạch. Đầu tiên liền là giao phó đối phương viên môn trung thành dòng. Nguyên bản quy tích bên trong, cầm tới ngọc tỷ liền từ Lạc Dương nhanh chóng xuôi nam Tôn Kiên. Trong lòng không có khả năng không có nghĩ khác. Tuy là luôn mồm chung với đại hán, nhưng thu được ngọc tỷ sau, Tôn Kiên tâm thái lại phát sinh biến hóa. Đây chính là rất nhiều người đứng lên cao vị sau sẽ phát sinh căn bản tính chuyển biến nguyên nhân. Chọn vẹn chịu đựng không được dụ hoặc khảo nghiệm. Trung thành, vĩnh viễn là hắn lựa chọn bồi dưỡng bộ hạ trọng yếu nhất một đầu. Theo sau, hắn lựa chọn xóa bỏ Tôn Kiên chết sớm dòng. Cái khác tiêu cực dòng sẽ lần lượt xóa bỏ, để Tôn Kiên trở thành hắn thủ hạ người có thể dùng được. Tôn Sách cùng Chu Du tuổi tác còn thấp, còn cần mấy năm bồi dưỡng, nhưng tráng niên Tôn Kiên lại có thể làm hắn bồi dưỡng một chi thủy quân. Bộ hạ lục quân võ tướng nhân tài đông đúc, nhưng thủy quân phương diện cũng là giật gấu ba bay. Vừa vặn Tôn Kiên có thể tiến đến nô quận, cùng thái sử từ phân biệt tạo dựng một chi thủy quân, làm cho đến tiếp sau lưỡng thê tác chiến có đầy đủ chuẩn bị. Hắn cho Tôn Kiên kể ra tạo dựng thủy quân ý nghĩ, nháy mắt thu được Tôn Kiên tán thành. Quá tốt rồi, Tôn Kiên vô cùng hưng phấn. Gia chủ yên tâm, nào đó tất dốc hết toàn lực trợ giúp gia chủ xây dựng một chi cực kỳ cường đại thủy quân. Nghe quyển tử kể ra, gia chủ có một bức bản đồ thế giới, đánh dấu thiên hạ tất cả đại hải cùng lục địa tình huống, không biết có thể hay không cho tại hạ xem xét. Tất nhiên có thể. Viên Bân mang theo Tôn Kiên cha con tiến về phòng sách, đứng ở vách tường mang theo khổ lớn bản đồ thế giới phía trước, Tôn Kiên lâm vào yên lặng, nhưng hai con mắt lại bộc phát ra trước đó chưa từng có tinh quang. Úc Châu, Mỹ Châu, Châu Âu. Tôn Kiên càng xem ánh mắt càng sáng, không nghĩ tới Trung Nguyên bên ngoài còn có nhiều như vậy rộng lớn lục địa, những cái này lục địa đều do ánh sáng mặt trời tất thành hán địa. Hắn đột nhiên cảm thán, một cỗ chưa từng có nóng rực từ đáy lòng hiện lên mà lên. Toàn bộ tâm thái của người ta nổi lên biến hóa. Đinh. Trong đầu Viên Bân vang lên tiếng hệ thống, Tôn Kiên mở ra dòng mới hàng hải chí hướng, tử kim, hiệu quả, nắm giữ đi xa tới thế giới xóa xỉnh tâm, tạo dựng thủy quân năng lực tăng gấp đôi, tích lũy hàng hải kinh nghiệm tốc độ tăng gấp đôi. Viên Bân ám đến không tệ. Tôn Kiên lại có thể xuất hiện tử kim dòng, hơn nữa còn là liên quan tới thủy quân phương diện. Cái này khiến hắn mừng rỡ. Viên Bân biết hỏi sách, theo sau phân phó, văn đài nhanh đi Ngô quận, tiến về xưởng đóng tàu, tham gia thuyền giam tạo sự vụ. Mặt khác, tại Ngô quận hội kê các vùng, bắt đầu chiêu mộ thủy binh, tạo dựng huấn luyện thủy quân. làm sau này thủy chiến kéo dài chuẩn bị.
Ừm.
Tôn Kiên cao giọng trả lời, vô cùng hưng phấn. Dương Châu, lúa mì vụ đông nên đón thu hoạch. Đã đạt tới 1200 vạn nhân khẩu Dương Châu bách tính, không phân biệt nam nữ già trẻ, toàn bộ phóng tới Điền Gian. Tại quan phủ dẫn dắt tới, đi trước thu hoạch mỗi nhà bách tính đất này. Theo sau toàn biên tham gia, thu hoạch quan điện. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng, vàng nóng sung mãn đông lúa, thật sâu kích thích mỗi một cái Dương Châu bách tính ánh mắt. Vô luận bản địa bách tính, vẫn là về sau thị tộc, cũng hoặc phương Bắc tới trước đầu nhập lưu dân cùng khăn vàng tàn quân, toàn bộ vô cùng kích động. Đây là bọn hắn lần đầu tiên cảm nhận được loại này bội thu trình độ. Cả một đời đều chưa từng thấy loại tình cảnh này. Từng nhà đắm chìm tại bội thu trong vui sướng. Lại càng không cần phải nói, quan điền bên trong còn có vô cùng to lớn sản xuất. Dù cho sang năm không thu hoạch được một hạt nào, Dương Châu bách tính cũng tuyệt đối sẽ không chịu đói. Tất cả bách tính đối Viên Bân thống trị rất có lòng tin. Tương Dương Thành, Viên Bân nghe lần này lúa mì vụ đông thu hoạch báo cáo, từ trong miệng giả hủ kể ra mà ra con số, rung động trong hành lang tất cả văn võ quan viên. Dương Châu tổng cộng 3 ước mẫu cải ruộng, bình quân mẫu sinh 300 cân. Lần này tổng cộng thu hoạch 900 ức cân lương thực. Nha. Trương Phi ngay tại chỗ nhảy lên, 900 ức cân. Ta cái vê đút họ vê đút. Đời này ta đều không có nghe qua loại này khoa trương con số. Cũng quá lợi hại a. Sợ là đủ gia chủ trong lãnh địa tất cả bách tính ăn 3 năm. Cái khác văn quan võ tướng cũng là vô cùng kích động. 900 ức con số, để bọn hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, đến tuột cùng cần bao nhiêu kho thóc mới có khả năng cất giữ nhiều như vậy lương thực. Thái Ung giận dữ nói, "A, nhìn tới, hệ quan phủ có khả năng chính xác dẫn dắt bách tính, ta đại hán căn bản sẽ không xuất hiện bất kỳ nạn đói. Ngày trước triều đình thực sự là." Hắn bây giờ nói không đi xuống. To lớn bội thu, để tại nơi trốn có văn quan võ tướng, đối Viên Bân đến tiếp sau an bài tràn ngập chờ mong. Viên Bân cao giọng mở miệng, "Một lần thu hoạch không thể để cho chúng ta đắc chí vừa lòng. Làm nông thủy chung là căn bản bên trong căn bản. Kinh Châu cùng Giao Châu kéo dài tiến hành khai thác đất cày hành động. Mặt khác, lập tức mở ra hạ cày, tranh thủ lại loại một mùa. Các nơi căn cứ khí hậu khác biệt, an bài cụ thể trồng trọt hạng mục. Tuyệt không thể có bất luận cái gì lười biếng."
"Ừm."
Tất cả văn quan võ tướng cao giọng trả lời. Bọn hắn đã không kịp chờ đợi xông tới trên cánh đồng bát ngát đi, mang theo bản địa bách tính lớn loại đặc trùng. Bội thu mang tới vui sướng, làm cho tất cả người kìm nén không được sao động hưng phấn. Có đầy đủ lương thực ủng hộ, Viên Bân có thể tại Tam Châu chi địa bày ra càng nhiều hành động. Một phen điều động sau, Kinh Châu Nam Dương, Dự Châu Dĩnh Xuyên, Nhữ Nam, Dương Châu Thọ Xuân, Ngô quận, tạo dựng đối Bắc lập thể phòng tuyến. Cái này năm quận dùng phát triển quân sự làm chủ. Những châu khác quận bảo đảm bộ phận lực lượng quân sự đồng thời, chủ yếu cầm chặt nông nghiệp phát triển, cùng nhập ra tùy tục công nghiệp bày ra. Đủ loại sản nghiệp, dựa theo lịch sử mạch lạc dòng, đối vãn thanh thời điểm, cùng hiện đại đủ loại tài nguyên khoáng sản an bài, tiến hành tương ứng bố cục. Chủ tính chung hết thể Viên Bân, nắm giữ tuyệt đối quyền lợi, có thể tăng nhanh phổ biến chính lệnh, làm cho quan phủ các nơi phi tốc hành sự. Kinh, Dương, Giao ba châu nhanh chóng phát triển. Tương Dương Thành, trong bóng tối hộ tống Đồng Trác đội ngũ đến. Viên Bân nhận được tin tức sau, trước tiên sai người đem Đồng Trác đưa đến quan tự biệt lạc. Quỳ xuống, Trương Phi một cước đá vào Đồng Trác đầu gối ổ, ngay tại chỗ đem Đồng Trác đá quỳ gối. Phiêu, phiếu kỵ tướng quân. Sớm đã không còn trước kia phong thái Đồng Trác, lạnh run giật đầu. Tiểu nhân Đồng Trác, bái kiến đại nhân. Mạnh nâng cao kéo cao giọng âm thanh, Đồng Trác cực lực hạ thấp tư thái. Chương 512, Vương Đao Lăng Chỉ Đồng Trác, Mi Phương Âm Nhu Thâm Độc Từ Châu. Chương 512, Vương Đao Lăng Chỉ Đồng Trác, Mi Phương Âm Nhu Thâm Độc Từ Châu. Viên Bân trên cao nhìn xuống nhìn lại. Nguyên bản uy tích bên trong Đồng Trác, dẫn dắt Tây Lương quân làm loạn Lạc Dương. Không biết bao nhiêu cung nữ gặp nạn. Hơn nữa, Đồng Trác khống chế triều đình, cũng cho đại hán mang đến không cách nào tưởng tượng đả kích, làm cho toàn bộ đại hán lâm vào vô pháp vãn hồi tình huống. Phát hiện Viên Bân không nói lời nào, Đồng Trác vô cùng lo lắng. Quỳ lệ dưới đất hán đội vã chủ động nói, "Phiếu kỵ tướng quân, nào đó tại Lương Châu cùng Tịnh Châu có nhiều lực ảnh hưởng, chỉ cần phiếu kỵ tướng quân một câu, nào đó liền đem hết khả năng trợ giúp tướng quân thu thập Lương Châu nhân tâm, tuyệt đối có thể tại Lương Châu kéo một chi đội ngũ." "Ngươi?" Viên Bân khinh thường cười lạnh, trên cao nhìn xuống nhìn lại, như ưng nhìn chuột. "Kéo đội ngũ thời điểm, sợ là ngươi liền không phải ngươi bây giờ." Lại khôi phục ngày trước cái kiêu ngạo mạn dáng dấp, quay người liền dẫn dắt Tây Lương kỵ binh đột kích ta Dương Châu quân. "Sẽ không." Đầu Đồng Trác đong đưa tựa như trống lúc lắc, "Tuyệt không bất luận cái gì khả năng. Mời phiếu kỵ tướng quân tin ta, ta xưa nay nói thành tín." Viên Bân cười lạnh, "Ngươi thành tín vẫn là lưu cho Diêm Vương a." "Người tới." Hắn cao giọng phân phó, "Giữ đức, để người này cảm thụ một phen đao pháp của ngươi. Tiểu đao chấm cắt tùy thời sắc muối, không cắt đủ một bản đao đừng để hắn chết."
"Ừm."
Trương Phi lập tức đứng thẳng, cao giọng lĩnh mệnh, ngồi xổm người xuống hắn, nét mép cười mở, lộ ra vô cùng hàm răng trắng đoán. Thò tay vô vào trên bờ vai Đồng Trác, Trương Phi to cười nói, "Hắc hắc, vị này lão ca yên tâm, ta đao pháp tuyệt đối để ngươi vừa ý. Gia chủ có lệnh, để ngươi đao đủ một bản đao, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi ít một đao. Ngươi yên tâm hưởng thụ là được." "Đi." Đứng lên hắn, dùng tay nhấc lên, tựa như sách gà con một loại, trực tiếp bị Đồng Trác nhấc lên. "Không được, không muốn a." Đồng Trác dùng sức dãy rủa, cao giọng la lên, "Phiếu kỵ tướng quân, ta thật có thể giúp ngươi thu thập Lương Châu, còn có Tịnh Châu. Xin ngài lưu lại tiểu nhân." "Ba." Một tiếng vang dội bàn tay vang lên. Trương Phi nổi giận nói, "Ngươi tiểu tử này không biết tốt xấu. Bọn ta gia chủ đã quyết định chủ kiến, làm sao có khả năng tùy tiện thay đổi? Tranh thủ thời gian mẹ nó im tiếng. còn dám nhiều lời một câu, lão tử để ngươi biết cái gì gọi là chân cắt ngang xương sườn gõ gấp. Đối mặt Trương Phi quát lớn, Đồng Trác vẫn như cũ không nguyện buông tha. Phiếu kỵ tướng quân. Bình. Trương Phi một quyền xuống dưới, Đồng Trác phun máu, lại vô lực khí cao hô, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn xem rời xa viện lạc. Một chỗ thiên viện bên trong, bị trói tại trên thất Đồng Trác, nhìn thấy Trương kia tối om vòng tròn lớn mặt nhích lại gần. Đi theo tới trước, còn có một chôi phi thường nhỏ, nhưng cực kỳ sắc bén đao. Hắc hắc. Trương Phi cười nói, đừng có gấp, một vạn đao thế nhưng rất nhiều đao. Trọn vẹn có 100 cái 100 đao nhiều như vậy. Yên tâm, ta lão Trương sẽ như đối đãi thiến heo đối đãi ngươi. Tới trước một đao nếm thử một chút. Dùng đao cắt đi, vừa đúng lực đao, phá ra xuất huyết, nhưng không tạo thành bất luận cái gì vết thương chí mạng. Đồng Trác cố nén đau đớn. Hắc. Ngươi cái này lão tiểu nhi, còn quá cứng rắn thực. Trương Phi lại cắt, nhìn ta cho ngươi tới điểm lợi hại. Cho lão tử gọi. A. Đồng Trác chỉ cảm thấy đến đau đớn kịch liệt quyết đại. Đó là hắn đời này đều không cảm thụ qua đau nhức kịch liệt. Hắc hắc, liền đúng rồi. Trương Phi vô cùng hưởng thụ đao pháp của mình. Ngàn bạn đừng có gấp, một bạn đao đây, cũng phải cần rất nhiều thời gian. Ngươi phải từ từ hưởng thụ. Yên tâm, trong viện lạc có bọn ta gia chủ phái tới tốt nhất làng chung. Bảo đảm ngươi tại hưởng thụ một bạn đao trong lúc đó, tuyệt đối sẽ không sớm tử vong. Tới, ta tiếp tục. Trương Phi từng đao cắt đi. Đồng Trác tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ viện lạc. Trải qua vô số đau đớn hắn, nhưng căn bản tối bất quá đi. Muốn chết lại không được chết, muốn sinh nhưng lại không được sinh. Đồng Trác mất hết can đảm. Hắn giận mà gầm thét, vì sao? Vì sao ngươi muốn như vậy đối ta? Nhưng mà, hoán khí ngút trời lại không có thu được bất luận người nào đáp lại. Chỉ có trong tay Trương Phi đao, hơi cắt đi sâu một chút. Làm cho Đồng Trác tiếng kêu thảm thiết càng thêm tăng vọt. Từ Châu, Đao Kiếm càng thêm cao tuổi. Đột nhiên cấp biến thiên hạ tình thế, để hắn không biết làm sao. Khu khu cụ. Nằm trong phủ trên giường, sắc mặt tái nhợt Đao Kiếm liên tục ho khan. Châu Mục đại nhân. Mi Phương bưng lấy vẫn như cũ ấm áp thảo dược, cung kính nói, cái này là tiểu nhân từ Hải Thương số tiền lớn mua tới thuốc thang, có thể chữa bệnh bị bản. Mời đại nhân nhân lúc còn nóng phục dụng. Chúng ta còn chờ mong đại nhân thống lĩnh Từ Châu, dự ở trong loạn thế. Đao Kiếm tại tỷ nữ nâng đỡ ngồi dậy, vẫn như cũ ho khan hắn, gọi khẩu khí nói, khó được ngươi giống như cái này suy nghĩ. Phân phó tỷ nữ bưng tới thảo dược, Đao Kiếm vô cùng gian nan uống vào. Lại không có nhìn thấy, Mi Phương khẽ miệng trống lên một đạo cười thầm. Châu Mục đại nhân. Mi Phương ních lại gần nhẹ giọng nói, hiện nay, thiên hạ đại thế đổi biến, ngài thân thể ốm bệnh, lại không con kế thừa tiếp quản Từ Châu, cứ thế mãi, hẳn là làm loạn. Khu khu. Lần nữa nằm xuống, Đao Kiếm hỏi, ngươi đây là ý gì? Mi Phương gọn gàng dứt khoát nói, không bằng để tại hạ tạm thời trợ giúp Châu Mục đại nhân xử lý Từ Châu chính vụ, chờ ngài thân thể chuyển biến tốt đẹp thời điểm. Không được. Đao Kiếm cự tuyệt nói, ta mặc dù thân thể. Khu khu. Lời nói còn không nói xong, hắn đột nhiên kịch liệt ho khan, toàn bộ người cuộn lại thân thể, biểu tình vô cùng thống khổ. Mi Phương đứng dậy, mặt mũi tràn đầy hàn ý, không quan tâm trong phòng tỷ nữ nô bộc lâm vào hỗn loạn, hắn trực tiếp ra khỏi phòng. Cho thủy tùng một ánh mắt, theo sau lập tức thông qua mua được phủ quan, đem nhân thủ của mình đưa vào trong phủ. Thời gian không dài, Mi Phương tiếp quản toàn bộ phủ. Trong phủ Đào Khiêm nhân thủ bị hắn giết sạch sành sanh. Tiến về gian phòng, Đào Khiêm đã độc phát thân vong. Mi Phương từ trong ngực móc ra sớm đã mô phỏng tốt văn thư, ngồi xổm người xuống, dùng Đào Khiêm tay đồng ý gửi. Đứng dậy hắn, nhìn xem hai mắt trống rỗng thi thể, khinh thường hừ lạnh. Không biết thời thế, ta muốn để ngươi nhìn một chút, Từ Châu tại bản quan dẫn dắt tới, sẽ biến thành cái gì dáng dấp. Càng phải để cái kia Mi Trúc nhìn một chút, ta Mi Phương sẽ làm tới trình độ nào. Ra khỏi phòng, Mi Phương phân phó thuộc hạ, một mùi lửa đốt. Đến tiếp sau dựa theo kế hoạch hành sự. Từ Châu kinh biến, Mi Trúc nhanh chóng lôi kéo trong thành thị tộc, cùng nguyên bản mấy cái khăn vàng hàng tướng. Dung giả văn thư nhanh chóng ổn định cục diện. Trong đó, Trần Đăng xem như Trần gia đại biểu, toàn lực ủng hộ Mi Phương, làm cho Mi Phương có khả năng thoải mái trở thành Từ Châu mới nuôi. Trong lúc nhất thời danh tiếng vô lượng, nhưng Mi Phương lại không có phát hiện, đại biểu trung thành toàn lực hành sự Trần Đăng, ánh mắt lại hàm ẩn sắc bén. Một mặt làm Mi Phương làm việc, Trần Đăng trong bóng tối liên hệ ký Châu triều đình. Nhận được tin tức Viên Thiệu mừng rỡ, Duyện Châu cùng Dự Châu cần cùng Lạc Dương triều đình tranh đoạt, nhưng Từ Châu lại có thể thu được Trần thị gia tộc nội ứng, tất nhiên có khả năng thoải mái chiếm cứ. Viên Thiệu không có chút gì do dự, trực tiếp chuyển biến chiến lược trọng tâm, từ nguyên bản toàn lực tranh đoạt Duyện Châu, chuyển thành từ Thanh Châu biến nói, tiến đến chiếm cứ Từ Châu. Chương 513, mở ra dân trí rộng, tiến công Lích Châu. Chương 513, mở ra dân trí rộng, tiến công Lích Châu. Thanh Châu, Duyện Châu, Từ Châu, Dự Châu tiến vào dung chuyển thời điểm. Mỗi đầu tin tức tại giả hủ chỉ huy ngành tình báo tìm hiểu phía dưới, nhanh chóng truyền lại trở về Tương Dương, mang theo văn võ quan viên mở hội nghị viên bân làm ra quyết định, trước mặc kệ Tứ Châu tranh giành. Chúng ta nhanh chóng hoàn thành hạ cải. Tam Châu chi địa tiếp tục khai thác đất cải, phát triển các hạng sản nghiệp. Theo sau đi trước mở ra Ích Châu chiến lược, nhất thông toàn bộ phương Nam. Tại viên bân dưới mệnh lệnh, các hạng chính lệnh nhanh chóng thực hiện. Ngụy Châu quận bách tính đi theo quan phủ điền cuồng lao động. Trong phủ đệ, viên bân mở ra hệ thống, góp nhặt hệ thống tin tức bắn ra, văn hóa xóa nạn mù chữ vận động mới hiện ra hiệu quả. Ba Châu bách tính dân trí mở ra lãnh địa dòng thu hoạch mới hiệu quả dân trí, bách tính học tập văn hóa kiến thức tốc độ tăng gấp đôi, năng lực phân tích tăng gấp đôi kiến thiết, thợ thủ công kinh nghiệm tích lũy đạt tới thăng cấp trình độ, kiến thiết tốc độ tăng gấp đôi tạo thuyền, gia luyện, rèn đúc, trồng trọt, khai khẩn, xây xây trở một loạt dòng. Trải qua trong lãnh địa dân chúng không ngừng chiến đấu hăng hái, nhộn nhịp đạt được tăng lên hiệu quả, tăng gấp đôi dòng hiệu quả, cho Ba Châu mang đến càng cường đại hơn năng lực sản xuất. các hạng làm việc tốc độ kéo dài tiêu thăng. Vô luận bách tính vẫn là quan phủ, đều có thể cảm nhận được sức sản xuất sau khi tăng lên ưu điểm. Các nơi đặc sắc sản nghiệp, đầu tư sau sản lượng cũng đi theo không ngừng trèo lên. Ba châu một mảnh vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Lư Giang Thành trở về Viên Bân tiến về sở nghiên cứu. Tới từ Mã Nguyên tin tức để hắn nhẫn mại không được hưng phấn. Gia chủ, sở nghiên cứu ngoài đại viện, Mã Nguyên xúc động lên tiếp. Chúng ta không phụ gia chủ phó thác, cuối cùng nghiên cứu ra thuốc nổ. Hiện tại liền có thể quan sát hiệu quả. Tốt. Viên Bân trực tiếp phân phó, lập tức chấp hành. Tiến về trong biệt lạc, Mã Nguyên lập tức mang người chấp hành. Kèm theo một tiếng ầm vang vang, xây xây lên tới mô phỏng tường thành, bị túi thuốc nổ nổ sụp. Tuy là chỉ có một đoạn giả tường thành, hơn nữa chiều ngang cũng không rộng, nhưng thuốc nổ uy lực cũng là vượt qua thời đại cường đại. Rất tốt. Viên Bân phân phó nói, lập tức chế phẩm túi thuốc nổ. Từ hạch tâm người trong tay lựa chọn tinh nhuệ, tạo dựng công thành đặc thù quân đội. Sau một tháng, quân ta mở ra Tây Tiến Lích Châu thế công. Ừm. Mã Nguyên mang theo đám thợ thủ công cao giọng trả lời. Tuy là vô pháp ra trận giết địch, nhưng có khả năng nghiên cứu ra dạng này lợi khí, để bọn hắn người người vô cùng kiêu ngạo. Hơn tháng thời gian, Thứ Châu tranh đoạt từng bước rõ ràng. Viên Thiệu đại quân bắt lại Thanh Châu, chiếm cứ Từ Châu. Mi Phương bị Trần Đăng ám sát. Dương Mưu khống chế Lạc Dương triều đình, bắt lại hơn phân nửa Duyện Châu cùng bộ phận Dự Châu. Thực lực tăng lên rõ ràng, nhưng không sánh được chiếm cứ U, Ký, Thanh, Từ Tư Châu cùng một phần nhỏ Duyện Châu Viên Thiệu. Hai quân tại Duyện Châu kéo dài tiến hành quy mô nhỏ chiến đấu. Chiến hỏa không ngừng trèo lên, làm cho Duyện Châu căn bản không có bất luận cái gì an bình. Kéo dài bị chiến loạn Duyện Châu bách tính, liều lĩnh hướng nam lẩn trốn. Nghĩ hết tất cả biện pháp, tránh né quan phủ bao vây chặn đánh, xuyên qua Dự Châu tiến về Dương Châu. Tại Dương Châu nhân viên tình báo trợ giúp tới, Duyện Châu các nơi bách tính mở ra một lượt đại đảo vòng vận động. Mỗi tòa thành trì mỗi ngày trôi đi đại lượng nhân khẩu. Dân chúng cùng Lạc Dương Ký Châu hai cái triều đỉnh đấu trí đấu dũng. Ngập trời ý dân làm cho hai cái triều đình bảo vệ Duyện Châu thống trị thành phẩm càng ngày càng cao, cũng làm cho hai cái thế lực trưng binh càng ngày càng khó. Hai phương giao chiến từng bước hiện ra rằng có trạng thái. Ích Châu không nhận Trung Nguyên chiến loạn ảnh hưởng, Ích Châu bản địa thị tộc qua cực kỳ an nhàn, chạy trốn tới trước Kinh Châu thị tộc, chẳng những không có cho bọn hắn tạo thành bất cứ phiền phức gì, ngược lại cho bọn hắn mang đến to lớn lợi ích. Thân ở bản địa quan phủ thâm căn cố đế Ích Châu thị tộc, thông qua đủ loại thủ đoạn bóc lột Kinh Châu thị tộc tài phú, mất đi Kinh Châu quan phủ bảo vệ Kinh Châu thị tộc, bị cướp đoạt không còn một mống sau mới bừng tỉnh hiểu ra. Không phải bọn hắn có năng lực, mà là bọn hắn nguyên bản nắm giữ Kinh Châu quyền lợi. Mất đi quyền lợi sau bọn hắn, chẳng là cái thá gì. Dù cho từ trước đến giờ tự xưng làm mưu trí cao siêu khoái lương quái biệt, cũng không cách nào thoát đi bị Ích Châu thị tộc thu hoạch vận mệnh. Hai người gia tộc nghiền nát, lưu lạc đầu đường. Tài phú bị ăn đến không mảy may còn lại. Phẫn nộ hai người làm ra một cái kinh thiên quyết định. Xuôi Nam, tiến đến gia nhập Nam An, cho những cái kia người sơn giã bảy mưu tinh kế, dẫn dắt bọn hắn phản công Ích Châu. Cuối mùa hè, Lưu Yến chết bệnh. Lưu Trương toàn diện tiếp quản Ích Châu. Còn tương lai tới củng cố nội bộ, Lưu Trương liền tiếp vào tin tức động trời. Kinh Châu quân Tây tiến, một ngày công phá Vĩnh An thành, không có khả năng. Cái này sao có thể? Ngồi tại quan tự đại đường chủ bị bên trên Lưu Trương gầm thét. Vĩnh An thủ tướng đến cùng như thế nào hành sự? Vì sao một ngày bị công phá hưng quan? Coi như phái cái kẻ ngu tiền đến, chí ít cũng có thể phòng thủ tới nửa tháng. Một trận phát tiết hắn, đáy lòng trèo lên một đạo sợ hãi trước đó chưa từng có. Vĩnh An cái kia chiếm cứ địa lợi thành trì đều không thể giữ vững. Ích Châu những thành trì khác nên làm gì là hảo? Hắn hạ lệnh nói, lập tức thẩm vấn hội binh, hỏi tham gia đến đáy Kinh Châu quân như thế nào thoải mái công phá Vĩnh An. Tại dưới mệnh lệnh của hắn, Ích Châu quan viên nhanh chóng hành động. Bất an bọn hắn cũng muốn biết, vì sao Kinh Châu quân có khả năng sáng tạo kỳ tích. Nhưng mà, hỏi thăm đi ra tin tức, để Ích Châu đám quan chức càng thêm hoảng sợ. Tất cả hội binh, vô luận chức quan cao thấp, toàn bộ kể ra Kinh Châu quân có lôi thần tương trợ. Ầm ầm vài tiếng sau đó, tường thành sụp đổ, cửa thành nghiền nát. Bọn hắn còn không phản ứng lại, Kinh Châu quân tựa như cùng như thủy triều tràn vào thành trì. Kinh khủng nhất là, những Kinh Châu kia binh người 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 mặc thiết giáp, tựa như thùng sắt, làm cho vũ khí của bọn hắn căn bản là không có cách tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhưng Kinh Châu quân vũ khí trong tay lại có thể thoải mái xuyên qua trên người bọn hắn khải giáp. Vũ khí trang bị lên khoảng cách, để Vĩnh An tướng sĩ căn bản là không có cách ngăn cản Kinh Châu quân. Hạm chiến liên tục tan vỡ, quân trưởng trên đường bị chém, võ quan một cái cũng không thể sống sót. Chiến đấu hiện ra nghiêng về một phía khốc liệt. Tin tức truyền lại tới Lưu Trương, nguyên bản còn gầm thét Lưu Trương, lập tức không còn tính tình, ngồi liệt tại chủ vị bên trong, không biết như thế nào cho phải. Ích Châu đang quan chức sinh lòng hắn muốn. Vĩnh An đã phá, Kinh Châu cường đại quân không thể ngăn cản. Bọn hắn hồi tưởng lại ngày trước chế giễu Kinh Châu thị tộc giáng dấp, hiện tại chính mình cũng nhanh luân lạc tới cái kia tình huống. Trong bóng tối liên hệ cái khác thị tộc, Ích Châu mấy lớn thị tộc lập tức bí mật bàn bạc ra ứng đối biện pháp. Phái nhân thủ, nên đón phiếu kỵ tướng quân thủ hạ tướng sĩ tiến vào Ích Châu. Phối hợp phiếu kỵ tướng quân, nhanh chóng khống chế toàn bộ Ích Châu, để đổi lấy Ích Châu thị tộc tiếp tục tồn tại quyền lợi. Trương Dụng được đề cử sau, trở thành Ích Châu thị tộc người phát ngôn, hỏa tốc bí mật tiến về Vĩnh An. Nhưng mà một đi không trở lại, trọn vẹn không có bất kỳ tin tức. Nhưng nửa tháng sau, Giang Châu thành bị công phá tin tức lại lần nữa truyền đến. Kinh Châu quân tiến lên tốc độ vượt xa Ích Châu quan viên tưởng tượng, căn bản không có bất kỳ dừng lại gì. Kinh Châu quân công hãm thành trì tốc độ liền là hành quân tốc độ, chỗ đến đánh đâu thắng đó. Thành trì căn bản là không có cách ngăn cản Kinh Châu cường đại quân. Ích Châu đại loạn, bản địa thị tộc cũng không còn cách nào bảo trì an ổn. Một chút thị tộc thu thập vàng bạc tế nhuyễn hướng bắc mặt Hán Trung chạy trốn. Một chút thị tộc hướng nam chạy trốn bọn, tiến về bọn hắn ngày trước căn bản sẽ không mắt nhìn thẳng đi đâu sợ một thoáng Nam Man địa bàn. Chương 514, thế như trẻ tre, Mạnh Hoạch đầu nhập chương 514, thế như trẻ tre, Mạnh Hoạch đầu nhập vẹn vẹn 10 ngày sau đó, Thành Đô cùng Tử Đồng Lưỡng thành lần nữa bị Kinh Châu quân bao vây. Trong thành còn chưa kịp tới chạy trốn Lịch Châu thị tộc, liền hô không có khả năng. Nhưng ngoài thành đã mở ra tiến công quân đội, là bọn hắn không thể không đối mặt chân thực. Ầm ầm, kèm theo vài tiếng kinh thiên bạo hưởng, toàn bộ thành trì đều đi theo lớn run. Trong thành vô luận qua lại, thị tộc vẫn là phổ thông bách tính, đều bị hù dọa lạnh run. Bọn hắn rốt cuộc biết, Kinh Châu quân vì sao có thể nhanh chóng liền hạ mấy thành. Nắm giữ Lôi Thần trợ giúp phiếu kỵ tướng quân, ở trên đời này chẳng lẽ còn có người có khả năng ngăn cản ư? Tuyệt không bất luận cái gì khả năng. Liên đầu hàng cơ hội đều không có, thành trì thoáng qua ở giữa liền bị công phá. Kinh Châu quân tràn vào thành trì. Trong thành trên đường phố đều là đầy người thiết giáp Kinh Châu quân. Trong thành tất cả người đóng cửa trốn ở trong nhà. Đám quan chức cùng thị tộc càng thêm hoảng sợ. Phổ thông bách tính cũng là mặt khác một phen cảm thụ. Tuy là viện lạc bên ngoài thỉnh thoảng liền có chỉnh tề như một Kinh Châu quân trải qua, nhưng căn bản không có người xông vào nhà của bọn hắn, càng không có loạn binh nhức hiếp bản địa bách tính, vơ vét tiền tài, trắng trợn cướp đoạt nữ tử. Thời gian ngắn ngủi, dân chúng trong thành liền cảm nhận được Kinh Châu quân kỷ. Nếu như đều là quân đội như vậy công phá thành trì, thật là tốt biết bao. Những cái này từ bên ngoài đến Kinh Châu binh, thậm chí so bản địa những cái kia quân lại còn muốn càng tốt hơn. Bản địa loạn binh thỉnh thoảng còn xông vào bách tính trong nhà trắng trợn cướp đoạt lương thực. Nhưng lần này bọn hắn lại không có nhìn thấy cũng không có nghe được phụ cận hàng xóm kêu khóc. Thời gian rất ngắn bên trong, thành trì nhanh chóng an ổn xuống. Quan phủ mới các hạng an dân chính lệnh nhanh chóng đẩy ra. Trên đường phố không ngừng vang lên Kinh Châu quân kêu gọi đầu hàng, đủ loại điều kiện để bản địa bách tính không thể tin vào thái của mình. Quan phủ mới cho cung cấp dùng công đại cứu tế cơ hội. Chỉ cần đi theo quan phủ mới cố gắng ngụ công, liền có thể kiếm lấy khẩu phần lương thực. Đây là bọn hắn ngày trước nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Hơn nữa, quan phủ mới còn tuyên bố chính lệnh, hễ có oan khuất người, có thể mang lên chứng cứ cùng chứng nhân, tiến về quan tự cáo trạng. Chỉ cần chứng cứ vô cùng xác thực, vô luận là ai, đều sẽ bị theo luật xử lý. Cái này cho bản địa bách tính vô cùng lòng tin. Tại gan lớn người cáo trạng sau khi thành công, tận mắt nhìn thấy trong thành vô lương thị tộc bị giết, nháy mắt toàn thành sôi trào. Nam nữ già trẻ nhóm gia nhập không cáo hàng ngũ, từng cọp từng kiện, đủ loại vụ án tại dân chúng điên cuồng không cáo phía dưới bị công bố. Dân chúng lần nữa cảm nhận được Ích Châu thế gia cùng thị tộc, còn có tham quan ô lại ngoan lệ. Rời xa Lạc Dương, rời xa triều đình, làm cho Ích Châu quan viên bằng mọi cách bóc lột bách tính mánh khỏe vô cùng đông đúc. Thậm chí kiến thức rộng rãi viên bân thủ hạ lao binh cũng không thể không mắng chửi, Ích Châu thế gia thật không phải là đồ vật. Quét sạch hành động nhanh chóng tiến hành, hai tòa thành trì thời gian ngắn ngủi thay đổi dáng dấp. Phiếu kỵ tướng quân viên bân danh tiếng vang vọng hai tòa thành trì. Lưỡng thành bách tính nháy mắt xuất hiện vô cùng trung thành thái độ. Quan phủ mới nhưng có nói, lập tức đi theo chấp hành. Không có người có bất luận cái gì lười biếng. Bọn hắn biết, đây là tới không dễ cơ hội, nhất định phải một mực nắm chắc. Hễ buông lỏng, đó chính là đối chính mình cùng cả nhà người buông lỏng. Tuyệt không có khả năng. Ngắn ngủi an dân sau, Kinh Châu quân lần nữa xuất chinh. Một đường bắc thượng, tiến công chiến lược trọng địa Hán Trung. Mặt khác một đường xuôi nam tiến công mỗi thành. Giao Châu phối hợp xuất binh từ hướng nam bắc. Hai đường đại quân tiến công Lích Châu nam bộ. Vừa mới chạy trốn tới Vĩnh Xương Lích Châu thế gia, nghe hai đường đại quân giáp công tin tức sau, kinh đến mất hồn. Bọn hắn thực tế không cách nào tưởng tượng, Kinh Châu quân chiến lược rốt cuộc mạnh cỡ nào. Vì sao có khả năng nhanh như vậy liên phá mấy thành? Không có cách nào Lích Châu thế gia, chỉ có thể tiếp tục hướng nam chạy trốn bọn. Dù cho phía nam có đủ loại chướng khí độc trùng, nhưng bọn hắn cũng không thể không hướng nam. Liên tục giảm quân số bị chết, cũng so lưu tại nơi này, bị Kinh Châu quân tận diệt tốt hơn nhiều. Nam Man bộ lạc, Mạnh Hoạch nghe Hán binh hai đường giáp công, thế như trẻ che tin tức. Trong sân động, Hán Bộ đứng lên, vậy còn chờ gì? Chúng ta liền tiến đến. Đầu nhập phiếu kỵ tướng quân. Hán nghĩa chính ngôn từ nói, Hán quân đường xa mà tới, chắc chắn sẽ bị bản địa chướng khí độc trùng bầy khốn. Chúng ta tiến đến hỗ trợ, còn có thể thu được phiếu kỵ tướng quân hảo cảm. Mặt khác, phân phó Trúc Dung theo đội tiến đến, chuẩn bị hậu lễ, tiến đến phiếu kỵ tướng quân phụ dưỡng. Ta Nam An, vĩnh viễn giao hảo phiếu kỵ tướng quân. Lời của hắn rung động trong sơn động tất cả thống lĩnh, nhưng mọi người đều biết, Mạnh Hoạch lựa chọn cực kỳ chính xác. Nguyên bản Lịch Châu quân đều không phải bọn hắn có khả năng đối kháng cường đại. Hiện tại liên chiến liên thắng Kinh Châu quân, càng không phải là bọn hắn có khả năng đụng chạm đối thủ. Hễ không có kết quả tốt đối phương, liền sẽ gặp phải diệt tộc nguy hiểm. Bọn hắn những hang núi này, có thể không sánh bằng người Hán kiên cố thành trì. Lịch Châu mỗi thành liên tục bị thoải mái công phá, mang cho bọn hắn chấn động thực tế quá lớn. Mạnh Hoạch mang theo nhanh chóng hành động. Nam Man các bộ lạc bên trong, cũng có người không thích người Hán, kín đáo chuẩn bị đánh lén người Hán. Cuối cùng bọn hắn nắm giữ địa lợi, coi như thất bại, cùng lắm thì trốn xa. Đóa Tư Đại Vương liền mang theo thủ hạ Nam An, chuẩn bị dụ địch đi sâu, đem Hán quân dẫn hướng bốn mắt độc suối. Nhưng để hắn không thể tin được chính là, Hán quân phảng phất sớm đã nhìn ra ý đồ của hắn, không biết lúc nào đã ngược bao vây hắn tiền quân. Kế dụ địch không thành công, ngược lại quân tiên phong toàn bộ hao tổn, còn bị đối phương thẩm vấn đến mưu kế của mình cùng vị trí. Hán quân như do tới trước, một kích thắng lợi. Đóa Tư Đại Vương lâm trận bị chém, còn lại Nam Man đều giáng. Mạnh Hoạch gia nhập Kinh Châu quân, làm cho Nam Man nhanh chóng bị bình định. Trúc Dung được đưa đến Tương Dương, tiến vào nội viện Viên Bân. Đặc biệt dị vực phong tình, đạt được Viên Bân sủng hạnh. Đến tin tức này Mạnh Hoạch vô cùng kích động, càng là thu được Viên Bân phong quan, thành lập Nam Man đô hộ phủ. thuộc hạ phân phối Kinh Châu tới trước tinh binh cường tướng, càng có quân sư phụ tá, gồm nhiều mặt tiên sinh giáo hóa. Toàn bộ Nam Man tại Viên Vân nhanh chóng cải tạo phía dưới, phát sinh nghiêng trời lệch đất biến chất. Quan sát được Hán binh vô cùng cường đại, thậm chí vượt xa tưởng tượng, Nam Man từ trên xuống dưới cũng không dám lại có bất luận cái gì dị tâm. Hán binh trên mình khôi giáp, đó là bọn họ vô luận như thế nào cũng không cách nào đánh tan thần giáp. Trong tay sắc bén vũ khí, là thoải mái lấy tính mạng người thần khí. Nam Man từ mạnh hoạch đến người thường, toàn bộ cho rằng có khả năng gia nhập Hán quân, từ Hán quân thống lĩnh là vinh hạnh của bọn hắn. Từ nay về sau, bọn hắn đi theo Hán quân Nam chinh bắc chiến, sau đó cũng sẽ biến đến cường đại như thế. Coi như lại hướng Nam những cái kia man tử, cũng không dám trêu chọc bọn hắn, bởi vì phía sau bọn họ có Hán quân. Mạnh Hoạch lần đầu tiên cảm nhận được sau lưng có cường đại chỗ dựa chỗ tốt, loại kia thoải mái cảm giác, để hắn cũng lại dừng lại không được. Kinh Châu quân mang tới đủ loại vật tư, làm cho Nam Man sinh hoạt phát sinh biến đổi lớn, cũng không tiếp tục là ngày trước loại kia ăn lông ở lỗ trạng thái, mà hướng về văn minh xuất phát, từ dã nhân bắt đầu biến giống như người. Nam Man tiểu hài tại Hán binh giáo dục xuống biến hóa càng nhanh, tiếng Hán nói càng ngày càng lưu loát, nhận thức cũng phát sinh biến đổi lớn. Trải qua giáo dục, Nam Man tiểu hài đã không nhận làm bọn hắn là Nam Man, mà là cho rằng chính mình cũng là người Hán một bộ phận. Chỉ bất quá ngày trước lưu lạc núi rừng, làm cho bọn hắn biến đến dã man, mà bây giờ bọn hắn trở lại người Hán trong lòng, sau đó chắc chắn đi theo phiếu kỵ tướng quân kiến công lập nghiệp, trở thành chân chính người Hán. Chương 515, Dương Mưu Viên Thiệu liên hợp xung quanh đại quân xuất kích. Chương 515, Dương Mưu Viên Thiệu liên hợp xung quanh đại quân xuất kích. Lạc Dương vừa mới hạ triều, đắc chí vừa lòng Dương Mưu, lại nghe Ích Châu bị Lâm Tranh công chiếm tin tức. Cái gì? Đứng ở cung điện bên ngoài, Dương Mưu phẫn nộ hét, Ích Châu nhiều như vậy hùng quan, lại bị Viên gia tiểu nhi dễ như trở bàn tay công hãm. Cái kia Lưu Trương là phế vật ư? Coi như là đầu heo, chiếm cứ nhiều đạo cửa ải, cũng có thể phòng thủ tới 10 ngày nửa ngày. Vì sao Ích Châu sẽ luôn hãm nhanh như vậy? Một phen phát tiết hắn, thở sâu trở lại yên tĩnh tâm tình. Cao mày, hắn trong bóng tối suy xét đến tiếp sau an bài. Nhưng tin tức lại tới, hắn trung luôn hãm, đã bị phiếu kỵ tướng quân bộ hạ công hãm. T. Dương Mưu hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này, biểu tình chuyển thành đắng chát, hắn bắt đầu suy tư một vấn đề mới. Chẳng lẽ nói, cái kia Viên gia tiểu nhi tại công thành phương diện, nắm giữ chúng ta không biết năng lực? Làm sao có khả năng? Tuy là đẩy mặt đắng chát, không thể tin được, nhưng Dương Mưu lại cảm thấy không thể không tin tưởng. Cuối cùng, phía trước trùng trùng điệp điệp khăn vàng, trong triều lao tướng cũng không ứng đối biện pháp, lại bị cái kia Viên gia tiểu nhi thoải mái bình định. Đối phương bộ hạ tướng sĩ chiến lực, có thể thấy được chút ít. Đứng ở một bên, Mưu sĩ Trần Kỷ cung kính nói, chúa công, hiện tại thiên hạ đã thành 3 phần xu thế. Tuy là Viên Vân chiếm cứ đa số đất cằn sỏi đá, lại hoang vắng, nhưng không thể không phòng. Viên Thiệu mặt kia mặc dù chiếm cứ Ký Châu giàu có địa phương, nhưng bộ hạ thế lực khắp nơi có nhiều tranh quyền ý nghĩ, nội bộ bất ổn. Hệ Viên Thiệu bản thân ốm bệnh, tất sinh nội loạn. Trái lại Viên Vân mặt kia có quá nhiều chúng ta chưa quen thuộc tình huống, càng như là bền chắc như thép, thậm chí ngay cả tình báo cũng không dễ dàng tìm hiểu. Hạ quan đã liên tục phái người tiến về Nam Dương, dinh xuyên tìm hiểu tin tức, tới bây giờ không một người trở về. Tứ Mưu sĩ trong miệng kể ra tin tức, để Dương Mưu mày nhăn lại càng chặt. Theo ngươi nói, chúng ta làm ứng đối ra sao? Trần Kỷ vội vã trả lời, giờ phút này chúng ta làm quên đi tất cả thành kiến, liên hợp Viên Thiệu cùng thảo phạt Viên Vân. Chỉ cần Viên Vân sụp đổ, chúng ta cùng Viên Thiệu 2 phần thiên hạ, tái chiến không muộn. Hơn nữa, kèm theo thời gian trôi qua, trong Viên Thiệu vấn đề sẽ càng xông ra. Ưu thế tại ta. Tốt. Dương Mưu lập tức quyết định chủ kiến, liền theo ngươi nói chấp hành. Lập tức viết thư, phái sứ giả tiến về Ký Châu trao đổi. Ký Châu biết được Viên Vân lấy thêm Ích Châu tin tức, Viên Thiệu vô cùng giật mình. Hắn lập tức tập kết thủ hạ tứ đại mưu sĩ bàn bạc, cuối cùng đến ra nhất trí kết luận, liên hợp Lạc Dương triều đình cùng thảo phạt Viên Vân, dùng không phù hợp quy tắc danh tiếng, từ đại nghĩa xuất phát, phá dân tâm, lấy phản tặc, chế định hoàn thành chiến lược. Viên Thiệu nhanh chóng phái người hành động. Hai phương sứ giả không sai biệt lắm thời gian đến, Viên Thiệu Dương Mưu hai người ăn nhịp với nhau, trước mắt lợi ích để bọn hắn vứt bỏ hết thảy thành kiến, lập tức đoàn kết tại một chỗ. Thậm chí 2 phần Duyện Châu cũng lập tức đình chỉ giao chiến. Hai người phân biệt cường lực giảng buộc thủ hạ, tuyệt đối không thể tại Duyện Châu phát sinh bất kỳ xung đột nào. Bọn hắn cũng đều biết, trước mắt Viên Vân mới là trọng yếu nhất địch nhân. Về phần hai cái triều đình ở giữa ai thắng ai thua, Dương Mưu cùng Viên Thiệu hai người đều có lòng tin đánh bại đối phương. Đơn giản rằng co bàn bạc sau, hai phương thế lực lập tức quyết định tiến công thời gian cùng đường tấn công. Lạc Dương triều đình phụ trách tiến công tây tuyến, Hán Trung, Nam Dương, Dĩnh Xuyên tam địa nhất thiết phải dốc hết toàn lực đánh mạnh. Mà Ký Châu triều đình chủ công như Nam, Thọ Xuân, Nô Quận ba chỗ, 6 nhánh đại quân cùng tiến công, thậm chí không quan tâm thời kỳ đã bắt đầu mùa đông. Hai cái triều đình đem hết toàn lực, cũng muốn chế tạo toàn tuyến áp lực, dùng toàn bộ quân lực thúc ép Viên Vân khắp nơi không được phòng, cuối cùng áp băng toàn tuyến, làm cho Viên Vân tan vỡ. Theo sau lại phái sứ giả cùng mật thám, một bên chiêu an Viên Vân thủ hạ võ tướng, một bên tại dân gian nhấc lên dư luận, thì tan vỡ xu thế lại nổi lên. Chúng bạn xa lánh, Viên Vân tất cùng đường mặt lộ. Đại thế nhưng định, kế hoạch đã thành, Viên Thiệu cùng Dương Mưu phân biệt chuẩn bị. Tuy là lấy ra cực kỳ cường đại quân lực xuôi nam tiến công, nhưng hai phương trong bóng tối cũng không có buông tha đề phòng, đều sợ hai toàn lực tiến công thời điểm bị đối phương đánh lén một tay. Vô luận Viên Thiệu cùng là Dương Mưu, đều lưu lại một nửa tinh nhuệ tướng sĩ trong bóng tối đóng tại địa bàn giao giới mấu chốt thành trì, hễ có biến cũng có thể trước tiên ứng đối. Trải qua đủ loại triều đình tranh đấu hai người, lại quá là rõ ràng, nhiều khi địch nhân xa không có minh hữu nguy hiểm. Kinh Châu, Tương Dương, quan tự trong hành lang, Viên Bân biết được hai cái triều đình động tĩnh. Giả Hủ khống chế hệ thống tình báo, từ Lạc Dương cùng Ký Châu truyền lại về rất nhiều tin tức. Quả nhiên đi tu chủ sở liệu. Giả Hủ nói, hai cái triều đình liên hợp tại một chỗ, không tiếc hết thể lực lượng cũng muốn đối chúng ta đạo thủ, cũng không chuẩn xác. Viên Bân nói, những cái kia khống chế quyền lợi người, tuy là tiến công nhưng tuyệt đối sẽ lưu lực đề phòng. Đã bọn hắn muốn chiến, vậy chúng ta liền phát động toàn bộ chiến dịch, để bọn hắn biết cái gì mới là chân chính cấp bậc chiến tranh. Trong hành lang, vô luận võ quan vẫn là quan văn, toàn bộ vô cùng kích động. Tràng chiến dịch này tác động đến phạm vi chắc chắn phi thường rộng, có khả năng tham gia loại sử thi cấp bậc này chiến dịch, tuyệt đối có thể để cho bọn hắn tên lưu sử sách. Mà trận này kinh thiên chiến dịch sau, sẽ không bao giờ lại có người có khả năng ngăn cản bọn hắn nhất thống thiên hạ con đường. Gia chủ chắc chắn dẫn dắt bọn hắn khai sáng một thời đại mới. Tại Viên Bân an bài xuống, tiền tuyến mỗi thành thành lập dân binh phòng ngự. Từ chút ít tinh binh dẫn dắt, mục đích chủ yếu thủ vương thành trì. Tây Lộ quân ra Hán Trung, quấn Bao Đô, tiến công Thiên Thủy, theo sau đông vào Trường An. Đông Lộ quân từ Nô quận xuất phát, đường thủy bắc thượng, treo lục Thanh Châu Đông Lai cùng Ký Châu Nam Bỉ. Mặt khác vận dụng Thái Hành Sơn mạch chúng mai phục Quách Gia Bộ. Chia binh hai đường, tiến công Tịnh Châu Tấn Dương cùng Ký Châu Thường Sơn. Cuối cùng một đường, Nam Dương, Dĩnh Xuyên, Thọ Xuân, Nô quận tứ địa ẩn náu chủ lực tinh binh, chờ đợi hai cái triều đình hậu phương bốc cháy, tinh binh cường tướng đột kích đánh lén, trực tiếp hướng bắc phát động toàn lực tổng tiến công. Kế hoạch chiến lược an bài thỏa đáng, võ tướng điểm trung bình phối các lộ. Dù cho hạng hai võ tướng cũng thu được xuất chiến cơ hội. Cái này khiến Viên Bân thủ hạ võ tướng vô cùng hưng phấn. Mỗi châu mỗi quận gấp rút kiến thiết cùng hậu cần vật tư công tác chuẩn bị. Đại chiến sắp đến. Đông đến. Dựa theo ước định thời gian, Dương Mưu cùng Viên Tiệu truyền lệnh bày ra toàn diện tiến công. Xung quanh đại quân không có dấu hiệu nào xuất binh, nhanh chóng trực kích mục tiêu chiến lược. Hán Trung, Nam Dương, Dĩnh Xuyên, Nhữ Nam, Thọ Xuân, Nô quận, sáu chiến hỏa cùng lên. Nhưng mà để Dương Mưu cùng Viên Tiệu bất ngờ chính là, vốn cho rằng sẽ gặp phải Viên Bân bộ hạ tướng sĩ xuất kích, tại giã ngoại xuất hiện quyết liệt giao chiến trạng thái, nhưng căn bản không có xuất hiện. Sáu quân phòng thủ vững thành trì, căn bản không có bất luận cái gì xuất kích hiện tượng, làm cho hai cái triều đình xung quanh đại quân chuẩn bị đủ loại giã chiến phương pháp đều lâm vào vô dụng địa phương. Tin tức truyền lại trở về, Dương Mưu cùng Viên Thiệu lại không có bất luận cái gì không cao hứng, ngược lại cũng hỉ. Điều này nói rõ Viên Bân đột nhiên không kịp chuẩn bị, hơn nữa quá lớn địa bàn cùng quá dài phòng tuyến, làm cho Viên Bân thủ hạ tinh nhuệ tướng sĩ căn bản không đủ phân phối. Đồng thời hai người cũng đoán được, mất đi tứ châu thị tộc ủng hộ Viên Bân, tuyệt đối tại trấn an địa bàn tiêu phí tương đối lớn quân lực. Viên Bân tất nhiên đối mặt không binh nhưng dùng tình huống, ưu thế tất nhiên bị hai người bọn họ vững vàng khống chế. Chương 516, thủy quân xuất kích, đăng nhập. Thái hành quân xuất kích, du kích chiến. Chương 516, thủy quân xuất kích, đăng nhập. Thái hành quân xuất kích, du kích chiến. Dương Mưu Viên Thiệu thông qua sứ giả một phen khơi thông sau, nhộn nhịp nhiều thêm đối tiền tuyến trợ giúp. Mặc dù không có đem lưu thủ tinh binh điều động tiến về, nhưng nhiều thêm các phương diện vật tư trợ giúp, nhất là khi giới công thành phương diện. Tại hơi thấp vị trí chế tạo sau đó, lập tức mang đến tiền tuyến. Hai người toàn bộ cho quân đội hạ đạt tử mệnh lệnh, không cần quản tương vong, chỉ cần công thành. Hệ công phá thành trì, thăng liền ba cấp. Công trạng rất cao người, trực tiếp phong hầu. Phần thưởng khổng lồ cho tiền tuyến tướng sĩ mang đến đầy đủ tiến công động lực. Xung quanh đại quân nhộn nhịp phát động mãnh liệt tiến công. Sáu chiến hỏa lần nữa thăng cấp. Nhưng mà, một trận đánh mạnh xung quanh đại quân lại phát hiện, tuy là trên tường thành sĩ tốt cũng không nhiều, nhưng vô cùng tinh nhuệ, mang theo bản thành dân phu, làm cho bọn hắn tiến công hoàn toàn không cách nào có hiệu quả. Trên tường thành chiến đấu tổng cho bọn hắn một loại cảm giác, thành trì phòng thủ lung lay sắp đổ, nhưng thủy chung kém hơn một chút như vậy. Tại to lớn công trạng dụ hoặc phía dưới, xung quanh đại quân toàn bộ lựa chọn tiếp tục đánh mạnh, coi như thuộc hạ nhiều lần báo cáo thương vong, cũng căn bản không để tại mắt bên trong. Nhất tướng công thành vạn quốc khô. Đối với bọn hắn tới nói, thương vong chỉ là con số. Hệ công phá thành trì, đó chính là chiến công của bọn hắn, thậm chí có khả năng lấy điểm phá diện. Công phá cái này một tòa thành trì, làm cho Viên Bân toàn bộ sụp đổ. Đến lúc đó, công lao của bọn hắn nhưng là không chỉ trước mắt một điểm này, thậm chí còn có khả năng trở thành khai quốc công thần. Điên cuồng tiến công tại sáu kéo dài diễn ra, chiến sự lộ ra dị thường nóng bỏng. Thanh Châu Đông Lai, bờ biển, một chi quần quận hải thuyền hạm đội tại mặt trời lặn sau đến bên bờ. Thái sử Tử, Tôn Tiên, Tôn Sách mang theo 3000 tinh nhuệ tướng sĩ nhanh chóng xuống thuyền. Chúng ta đi trước gần nút xuống tới. Thái sử Tử phát lệnh nói, chờ đợi cùng tiến công thời gian để đến được, theo sau mở ra tiến công. Ừm. Tôn Tiên, Tôn Sách hai người cao giọng trả lời. Mang lên sĩ tốt, chỉnh lý từ trên thuyền tháo dỡ vật tư. Theo sau thẳng đến xa xa đại sơn, đứng ở trên bong thuyền Chu Du, đối đi xa 3000 tướng sĩ phất tay. Thu về ánh mắt hắn hạ lệnh nói, chúng ta tiếp tục bắc thượng. Ký Châu Bột Hải quận vẫn như cũ chạm vào tối, hạm đội lần nữa đến. Văn Sú, Nhan Lương mang lên đồng dạng 3000 tinh binh đăng nhập. Không có bất kỳ lời nói hai người, nhanh chóng mang binh tìm địa phương ẩn nút. U Châu Ngư Dương quận, Quan Vũ Trương Phi Liêu Hóa tam tướng, tại mờ tối sắc trời phía dưới, dẫn dắt 3000 tướng sĩ nhanh chóng xuống thuyền. Trên bong thuyền, Chu Du cảm thán nói, chúng ta vận binh làm việc đã kết thúc. Đến tiếp sau liền là vận chuyển đủ loại vật tư. Từ trên biển lớn tuần tra tam địa, tùy thời chuẩn bị trợ rút. Trận đại chiến này, cuối cùng biến đến càng thêm đặc sắc. Trong đêm gió biển, lướt qua bên cạnh hắn, nổi lên hắn áo bảy, bay phất phới. Tịnh Châu, trong Thái Hành Sơn, dẫn dắt mấy chục người tay lữ bố, Trương Liêu, Cao Thuật đến. Hoan nên hoan nên. Quách Gia mang theo ẩn nút các võ tướng hưng phấn ra trại nên đón. Lữ bố liếc nhìn lại, rõ ràng trông không đến sơn trại cuối cùng. Hắn cảm thán nói, không nghĩ tới Phụng Hiếu quân sư, rõ ràng tại Tịnh Châu trong núi lớn đánh xuống lớn như vậy một mảnh cơ nghiệp. Gia chủ quả nhiên không có nhìn lầm người. Quách Gia lắc đầu cười nói, bất quá đánh một chút sơn tặc giặc cỏ. Thực tế cầm không lộ ra. Các vị thống lĩnh đi trước tiến vào sơn trại nghỉ ngơi. Chờ đợi gia chủ ước định thời gian, chúng ta cùng phát động tiến công. Tốt. Lữ bố dẫn đội nhanh chóng vào trại. Truyền đạt viên bân quân lệnh sau, Mã Đằng, Mã Siêu, Bàng Đức ba người mang lên thủ hạ tinh binh. Mặt khác mang 5.000 sơn trại binh sĩ, đường vòng đi trước tiến về Lương Châu. Trong sơn trại Trương Yến, Hạ Hầu Lan, Trương Hợi, Chu Thương lòng tràn đầy hưng phấn. Bọn hắn cuối cùng muốn dẫn dắt đại quân tiến công Ký Châu. Trong bóng tối tụ tập lực lượng bọn hắn, phát thệ nhất định phải tại lần này trong chiến dịch đại phóng ánh sáng. Tuyệt đối không thể rơi vào người khác sau lưng. Tại dưới an bài của Viên Bân, Hoàng Trung, Hạ Hầu Đôn hai người thủ hàng trung, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Triệu Vân, Hạ Hầu Uyên phân phối đến Thọ Xuân. Trường hợp Điện Vi Ngô quận, hắn thì dẫn dắt Hứa Trừ Đồn chú Dĩnh Xuyên. Hết thảy an bài nhanh chóng đúng chỗ. Thời gian rất mau tới đến hắn ước định tiến công ngày. Đại Hàn, thời gian vừa đến, lệnh, cũng, ký, xanh, u năm chiến sự nổi lên. Năm nhánh quân đội mục tiêu lớn nhất cũng không phải công thành chiếm đất, mà là tại nằm trong châu gây ra hỗn loạn, tận lực đảo loạn các nơi, làm cho Viên Thiệu Dương Bưu tiền tuyến quân tâm bất ổn. Từ đó cho lưu thủ bốn đường đại quân chế tạo đánh lén cơ hội. Thái sử Từ Tôn Kiên Tôn Sách mỗi mang 1.000 sĩ tốt tiến về Thanh Châu mỗi quận, bày ra du kích chiến. Một phen quá yêu nhiêu phía dưới, Thanh Châu đại loạn. Vị trí hậu phương Thanh Châu, căn bản không có bao nhiêu lưu thủ binh lực. Đối mặt nhân số tuy là không nhiều lắm, nhưng vô cùng tinh nhuệ quân địch, bọn hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Thậm chí rất nhiều huyện thành lung lay sắp đổ. Để cho bọn hắn hoảng sợ là, bên trong một cái huyện thành, nghe nói một tiếng ầm vang bạo hưởng sau, cửa thành liền bị nổ tung. Những tinh binh kia tràn vào thành trì, thoáng qua ở giữa liền giết sạch quân lại. Như vậy kinh thiên biến đổi lớn để Thanh Châu quan viên lạnh run. Điên cuồng hướng Ký Châu triều đình truyền lại tin tức, thỉnh cầu trợ giúp. Cái khác mỗi châu cũng đồng thời xuất hiện không sai biệt lắm tình huống. Ký Châu triều đình, Viên Thiệu ngay tại làm việc công, đột nhiên tiếp vào Thanh Châu tin tức. A, buông xuống thẻ tre hắn khẽ cười nói, chính diện chiến trường đánh không được, liền ra loại này thiên chiêu. Tiểu tử kia cũng bất quá như vậy. Ngưu Toan dùng hiếm thấy thắng chính giữa, thực tế viễn tưởng. Truyền lệnh xuống, lập tức phái binh. Lời của hắn còn không kết thúc, tin tức lại tới. Vũ Châu cũng xuất hiện loại binh. Nghe tin tức sau Viên Thiệu mày nhăn lại, còn không mở miệng nói chuyện, lại hai đạo tin tức truyền lại mà tới. Bột Hải quận đại loạn, Thường Sơn, Trung Sơn, An Bình, Cự Lầu, bốn quận đều có loạn binh đột nhiên xuất hiện. Dựa vào bản địa lưu thủ binh lực căn bản không thể nào ứng đối. Viên Thiệu vụt đứng lên, như thế nào như vậy? Thanh Châu, U Châu nói còn nghe được, địch nhân từ Dương Châu trên biển tới trước. Nhưng vì sao vị trí nội bộ Thường Sơn chờ quận cũng có quân địch tiến vào? Đây là vì sao? Vang dội chất vấn âm thanh tại trong hành lang truyền bá ra, nhưng không có bất kỳ người nào có khả năng trả lời. Vô luận đại thần trong triều, vẫn là Viên Thiệu bộ hạ mưu sĩ võ tướng, toàn bộ đưa mắt nhìn nhau. Dựa theo bọn hắn nhận thức, phía trước chiến sự phi thường thuận lợi. Như thế nào phong vân đổi biến? Bọn hắn vẫn chờ triều đình đánh bại Viên Bân, mở ra thời đại mới, đi theo cùng cao thăng. Thế nào tình huống đột ngột chuyển? Thưa tướng, Quách Đồ đứng ra đề nghị, phía sau chúng ta tất không thể loạn, bằng không ảnh hưởng đại thế. Ứng nhanh chóng điều động quân lực, tiêu diệt Ký Châu cảnh nội quân phản loạn. Theo sau lại xử lý Thanh Châu cùng Vũ Châu hai địa phương. Lúc này làm nhanh chóng hành động, tuyệt đối không thể kéo dài. Viên Thiệu ngồi trở lại chủ bị nói, ta cũng đang có ý này. Truyền lệnh xuống, từ Duyện Châu cùng Ký Châu đóng giữ địa phương, điều đi một nửa binh lực trở về Ký Châu. Lập tức tiêu diệt toàn bộ quân phản loạn, nhất thiết phải tìm kiếm đối phương một trận chiến mà thắng, không được kéo dài. Tại phân phó của hắn phía dưới, quân lệnh nhanh chóng truyền đạt. Bị điều đi một nửa tướng sĩ, trọn vẹn có 5 vạn người đông đúc. Đại quân trùng trùng điệp điệp trở về Ký Châu, đến Thanh Hà. Một phen chỉnh đốn trang bị sau, nhanh chóng xuất kích. Chương 517, vây điểm đánh Việt binh, Tịnh Châu sụp đổ. Chương 517, vây điểm đánh Việt binh, Tịnh Châu sụp đổ. Lạc Dương triều đình, Dương Mưu tiếp vào Lương Châu cùng Tịnh Châu đại loạn tin tức. Lập tức hoảng sợ hắn, lập tức lựa chọn Lạc Dương đóng giữ cấm quân, tiến về Tịnh Châu bình định. Tịnh Châu tuyệt đối không thể mất đi. Đó là hắn củng cố đại hậu phương. Hễ có khác, sẽ đối với hắn khống chế triều đình, xuất hiện không thể dự đoán ảnh hưởng. Nguyên Tịnh Châu thứ sử Đinh Nguyên mang binh xuất kích. 5 vạn đại quân lao thẳng tới Tịnh Châu. Tấn Dương, Quách Gia nhanh chóng biết được Lạc Dương triều đình phản ứng, lập tức dựa theo kế hoạch chấp hành. Hắn nhanh chóng truyền lệnh, chấp hành vây điểm đánh viện binh chiến thuật, bày ra đối Tấn Dương thành tiến công. Vây 3-1, thả cửa thành nam. Tại phân phó của hắn phía dưới, đại quân nhanh chóng hành động. Mai phục đúng chỗ sau, bắt đầu tiến công thành trì. Ầm ầm, một tiếng bạo tạc tại Tấn Dương thành cửa bắc phóng lên tận trời. Toàn thành quan viên bách tính vô cùng hoảng sợ. Đây là bọn hắn căn bản không có từng nghe nói thanh thế. Đến cùng quân địch nắm giữ cái gì, mới có khả năng chế tạo ra kinh người như vậy động tĩnh? Phát hiện cửa thành nam cũng không có bị chắn, Tấn Dương quận thủ lập tức phái nhân thủ, trong đêm ra trước thành đi cầu viện. Chậm thêm, Tấn Dương thành khó giữ được. Vừa mới đến Hà Đông, còn không tiến vào Thái Nguyên quận, Đinh Nguyên liền đến tin tức. Quân phản loạn vây công Tấn Dương thành, nắm giữ động tĩnh to lớn vũ khí. Cái này, cưỡi tại trên chiến mã hắn nhíu mày. Tuy là không biết rõ quân địch đến cùng từ chỗ nào tới, cũng không biết đó là dạng gì vũ khí, nhưng hắn nhưng biết rõ, Tịnh Châu nhất định không thể có vấn đề. Truyền lệnh xuống, Đinh Nguyên cao giọng hạ lệnh. hành quân gấp, bằng nhanh nhất tốc độ gấp rút tiếp viện Tấn Dương, không được sai sót. Liều lĩnh Đinh Nguyên mang binh hỏa tốc bắc thượng, phải đối mặt không phải Viên Bân bộ hạ tinh nhuệ tướng sĩ, hắn có đầy đủ lòng tin một kích chiến thắng. Thủ hạ một nửa đều là Tịnh Châu tướng sĩ, trở về gấp rút tiếp viện Tấn Dương tâm mãnh liệt hơn, làm cho năm vạn đại quân nhanh chóng tiến lên. Khoảng cách Tấn Dương thành còn có 20 dặm, Đinh Nguyên phân phó đình chỉ tiến lên, nghỉ ngơi một đêm sau, ngày mai tảng sáng tiến lên, một kích thắng lợi. Kinh nghiệm lao đạo hắn, phái trinh sát tra xét bốn phía, lại an bài trạm gác công khai lính gác đứng ở vị trí kín đáo, ngăn chặn bị địch nhân mai phục tình huống. Nhưng hắn lại không biết, hết thể hành tung đã sớm bị bí mật quan sát. Bóng đêm dần phía dưới, cấm quân sĩ tốt ăn uống no đủ, nằm tại doanh địa tạm thời trong lều vải nằm ngáy ho ho ầm ầm. Đột nhiên vang lên một tiếng nổ vang rung trời, rung động toàn quân. Tình huống như thế nào? Mới nằm xuống Đinh Nguyên ngay tại chỗ bắn lên, như lôi không lôi kinh vang, để hắn nhớ tới thư cầu viện làm kể ra Tấn Dương thành bên ngoài động tĩnh. Giết! Phi tướng Lữ Bố tới đây, các ngươi chịu chết! Lữ Bố vang dội thét to rung động thiên địa. Lữ Bố, biết Lữ Bố vũ dũng Đinh Nguyên kinh hãi, cầm trong tay vũ khí hắn xông ra liều lớn. Bốn phía vang lên tiếng la giết, rung động cảm quan của hắn. Vì sao sẽ như cái này? Trinh sát không phải tra xét bốn phía, không có phục binh như tiêu thám thế nào không có tác dụng? Liên tục nghi vấn từ trong miệng hắn kể ra mà ra. Tuy là trăm điều khó hiểu, nhưng hắn nhưng lại không thể không đối mặt trước mắt trạng thái. Lữ Bố một ngựa đi đầu, huy động vương tiên hỏa kích, rồi ngựa xông vào trại địch. Trường kích vung lên, huyết quang tung tóe bốn phía. Trương Liêu Cao Thuận mỗi người mang binh từ những phương hướng khác chủ sát. Năm vạn đại quân ngay tại chỗ hỗn loạn. T. Trong bóng đêm, Đinh Nguyên hít vào một ngụm khí lạnh. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Lắc đầu liên tục hắn, vẫn như cũ không thể nào tiếp thu được trong doanh địa nghiêng về một phía đổ sát. Ánh lửa phía dưới, hắn nhìn thấy một ngựa cao lớn thân ảnh, cưỡi ngựa tại trong doanh địa tả xung hữu đột. Căn bản không ai cản nổi. Tặc tướng chịu chết. Phát hiện Đinh Nguyên Lữ Bố, đơn kỵ đột kích. Đinh Nguyên cực kỳ hoảng sợ, quay người liền chạy hắn, muốn lẫn vào loạn binh bên trong. Nhưng hắn lại phát hiện, vô luận hắn chạy đến đâu bên trong, bốn phía cấm quân sĩ tốt lập tức chim muông tan. Tựa như tao ngộ ôn thần một loại, căn bản không hề dừng lại chút nào. Lữ Bố thúc ngựa chạy tới, phương thiên hỏa kích đâm thẳng mà ra. Không có biện pháp, Đinh Nguyên không thể không quay người phòng thủ. Bạch, sắc bén hào quang ở trước mắt lóe lên. Đinh Nguyên hoảng sợ trừng to mắt, vũ khí trong tay rõ ràng bị chém hai nửa. Đau đớn từ hắn đầu hướng phía dưới kéo dài. Đinh Nguyên chỉ thấy máu tươi dâng lên mà ra, theo sau ngã xuống đất. Chủ tướng đã chết, các ngươi nhanh chóng đầu hàng. Lữ Bố vung tay hô to. Trong quân nhưng có Tịnh Châu binh sĩ, chúng ta chính là phiếu kỵ tướng quân bộ hạ tướng sĩ, tới trước giải cứu Tịnh Châu nghèo khổ bách tính. Phiếu kỵ tướng quân tới cho bách tính phân ruộng phân lương thực. Sau đó, Tịnh Châu lại không thế gia thị tộc, chỉ có ăn no mặc ấm bách tính. Thét to chấn động ra tới, phối hợp Trương Liêu Cao Thuận mang binh manh giết, làm cho Lạc Dương triều đình đại quân ngay tại chỗ sụp đổ. Dưới bóng đêm, Tịnh Châu sĩ tốt lựa chọn trước đầu hàng. Lữ Bố danh hào làm cho bọn hắn không dám chống lại. Tới từ Lữ Bố kêu gọi đầu hàng, cũng làm cho Tịnh Châu sĩ tốt đối phiếu kỵ tướng quân tăng lên hảo cảm. Cuối cùng, Viên Bân tại tiêu diệt khăn vàng trong chiến đấu, mạnh mẽ xử lý Thanh Châu thị tộc. Bọn hắn thân ở Lạc Dương, thế nhưng nghe qua quá nhiều liên quan tới Viên Bân truyền văn. Nếu như phiếu kỵ tướng quân thật sự có thể dẫn dắt Tịnh Châu phổ thông bách tính được sống cuộc sống tốt, bọn hắn còn chống lại cái hơn. Cố gắng chiến đấu làm người nhà mình qua không lên ăn no mà cấm sinh hoạt ư? Tịnh Châu sĩ tốt đầu hàng, kéo theo Lạc Dương sĩ tốt đi theo đầu hàng. Trong bóng đêm hỗn chiến từng bước biến mất. Đại quân nhân số tuy nhiều, nhưng bọn hắn lại cảm giác bị càng nhiều tướng sĩ bao vây. Phản phất Lữ Bố dẫn dắt 20-30 vạn đại quân phục kích, để 5 vạn đại quân căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Sát trời sáng choang, Lữ Bố dẫn đội trở về Tấn Dương. Lít nha lít nhít tù binh đứng ở dưới thành, lập tức kích thích Tấn Dương thành đấu quan lại cùng sĩ tốt cảnh quan. Lữ Bố dẫn đầu kêu gọi đầu hàng. Tịnh Châu tù binh đi theo phản ứng. Tấn Dương thành nhân tâm bất ổn. Hễ là người bình thường, ai không muốn cùng theo phiếu kỵ tướng quân qua ngày tốt lành? Ai muốn tại Lạc Dương triều đình dưới áp bách, tiếp tục bị tham quan ố lại cùng thế gia thị tộc áp bách bóc lột? Chỉ cần có não, liền có thể làm ra chính xác lựa chọn. Toàn diện tiến công. Kèm theo Quách Gia ra lệnh một tiếng, công thành hành động lại mở. Túi thuốc nổ hiển uy, trực tiếp nổ băng ba chỗ cửa thành. Mấy bạn tù binh nhìn thấy lạnh run. Bọn hắn thầm nghĩ may mắn đầu hàng nhanh, bằng không đối mặt nắm giữ như vậy thần khí quân đội, làm sao có khả năng đánh thắng được. Lữ Bố Trương Liêu Cao Thuận, ba người dẫn đội xông vào thành trì. Tấn Dương thành trung sĩ tốt phản loạn, đánh giết quân lại, hô to đầu hàng. Tấn Dương thành phá. Tin tức nhanh chóng truyền lại tới Tịnh Châu mỗi quận. Tấn Dương cái kia kiên thành bị thoải mái công phá, hơn nữa còn là vốn có 5 vạn biện quân trên cơ sở. Dạng này chiến báo để mỗi quận quan viên vô cùng hoảng sợ. Biết do triều đình vô lực gấp rút tiếp viện, bọn hắn càng vô lực thủ vững. Tịnh Châu các nơi quận trưởng lập tức chạy trốn. Vốn là Dương Mưu xếp vào tại Tịnh Châu các nơi thần tín, bọn hắn không có chút nào bất luận cái gì đối Tịnh Châu quyến luyến. Chạy trọn vẹn không có gánh nặng trong lòng. Toàn bộ Tịnh Châu, ngáy mắt sụp đổ. Lữ Bố Trương Liêu Cao Thuận ba người, dẫn đội tiến về Tịnh Châu các nơi. Vô cùng thuận lợi tiếp quản mỗi quận thành hồ. Tịnh Châu sụp đổ tốc độ, thậm chí vượt xa ba người bọn họ tưởng tượng. Tin tức truyền lại trở về Lạc Dương, ngay tại ăn uống tiệc rượu Dương Mưu, trong tay ly rượu ba phun một tiếng rơi xuống dưới đất. Tịnh Châu bị chiếm đóng. Dương Mưu thất thần. Chương 518, Doanh Kiếu, Lạc Dương quan phủ quân phản chiến. Chương 518, Doanh Kiếu, Lạc Dương quan phủ quân phản chiến. Phủ đệ trong hành lang, nguyên bản ca múa mừng cảnh thái bình nháy mắt biến mất, lặng ngắt như tờ. tất cả tới trước ăn uống tiệc rượu đại thần, cứng tại trong bữa tiệc, không biết làm sao.
Vì sao?
Dương Mưu nghi vẫn còn không nói lối ra, tin tức lại tới. Lương Châu xuất hiện hai nhánh quân đội, bốn phía nhiễu loạn. Võ Huy càng là phản loạn, đi theo trong đó một chi quân đội.
Cái gì?
Dương Mưu đột nhiên đứng lên, con mắt trợn to bên trong đều là không thể tưởng tượng nổi. Liên tục hai châu địa phương đại loạn, để hắn tâm thần kịch liệt rung động. Phải làm sao mới ở đây? Lo lắng hắn nhìn bốn phía một vòng, các vị, các ngươi nhưng có đề nghị? Trong hành lang tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả ăn uống tiệc rượu đại thần cúi đầu, trọn vẹn không dám nhìn Dương Mưu bất luận cái gì một chút. Loại này chiến tranh sự tình, bọn hắn nhưng không am hiểu. Dương Mưu đập nát bầu rượu, giận dữ hét, các ngươi ăn uống tiệc rượu thời điểm cái kia nóng bỏng, vì sao hiện tại triều đình gặp nạn, lại không người lên tiếng? Phẫn nộ thét to tại trong hành lang vang vọng ra, nhưng như cũng không có bất kỳ một người mở miệng. Dương Mưu khi đến toàn thân run rẩy, tất cả đều cút.
Cút.
Một đám đại thần đội vã hướng đại sảnh bên ngoài bước nhanh tới. Sợ chậm hơn một điểm, liền sẽ bị giận chó đánh mèo. Tĩnh Châu bị chiếm đóng, Lương Châu đại loạn tin tức, nháy mắt quét sạch lặng Dương, thời gian ngắn ngủi liền chuyển hướng tư đãi các nơi. Mấy ngày sau, tiến công Hán Trung cùng Hán Trung cùng Dĩnh Xuyên Tam Lộ đại quân liền biết được tin tức. Trong đại quân Tĩnh Châu tướng sĩ bắt đầu sinh lòng bất an. Một chỗ trong doanh trại, Ngụy Tục Tống Hiến Hầu Thành ba người ngồi vây quanh uống rượu ăn thịt. Huynh đệ ta ba người làm đi con đường nào? Ngụy Tục đi trước mở miệng, Lạc Dương triều đình mất đi Tĩnh Châu, ta người lãnh đạo trực tiếp Đinh Nguyên cũng bị chặt chém. Ta nếu là không rất sớm tìm kiếm chỗ đi, sợ là sau đó lại không như vậy sinh hoạt.
A,
Tống Hiến thở dài. Ta mới đi theo Đinh Nguyên tiến vào Lạc Dương hưởng phúc, tình thế thế nào đột nhiên liền biến thành cái bộ dáng này. Hầu Thành buông xuống ly rượu, mặt mũi tràn đầy nộ khí nói, hễ có lựa chọn, ai nguyện ý mang theo bộ khúc tới trước tiến công phiếu kỵ tướng quân bộ hạ. So xương khó gặm còn cứng rắn, triều đình còn thúc giục phá thành, phá hẳn cái chim, đổi bọn hắn tới công thử xem.
Ai?
Tống Hiến vô mạnh một cái đầu. Đã như vậy, vì sao chúng ta không quy hàng, mang lên tướng sĩ đi phiếu kỵ tướng quân nơi đó? Lữ Bố Trương Liêu không phải cũng là Tịnh Châu người sao? Có phần này đồng hương tình cảm tại, chúng ta lại mang tướng sĩ, đãi ngộ còn có thể kém, lại càng không cần phải nói, phiếu kỵ tướng quân từ trước đến giờ có trọng dụng võ tướng danh tiếng. Ta ba người vì sao muốn tại Lạc Dương trong triều đình treo cổ?
Đúng a?
Ngụy Tục đột nhiên đứng lên, phía trước ta thế nào liền không loại suy nghĩ này đây?
Ngươi nói thế nào?
Hầu Thành lập tức phản ứng, nào đó cũng đang có ý này. Lạc Dương triều đình vẫn là những cái kia chó hoang đại thần khống chế, lão tử đã sớm chịu đủ bọn hắn, ta đuổi theo theo phiếu kỵ tướng quân.
Ba người ánh mắt bùng lên.
Tống Hiến hạ giọng đề nghị, nhưng ta muốn quy hàng, cũng đến mang đến công lao, không bằng. Hắn dùng tay làm đao, đặt ở trên cổ làm ra một cái mạt sát động tác. Ngụy Tục Hầu Thành hai người dùng sức gật đầu, cứ làm như thế.
Nửa đêm,
tiến công Hán Trung triều đỉnh quân đột phát doanh thiếu. Ngụy Tục ba người dẫn dắt bản bộ sĩ tốt, đột nhiên phát lực, giết chết đại quân tổng soái cùng giám quân. Thời gian ngắn ngủi liền khống chế toàn bộ doanh. Hán Trung ngoài thành triều đỉnh quân doanh giấy lên vô số báo đuốc, chiếu sáng 10 vạn người đại quân doanh địa.
Các huynh đệ,
Ngụy Tục đứng ở tạm thời xây dựng đến trên sàn gỗ hô to. Lạc Dương triều đình để chúng ta liều mạng tiến công Hán Trung, căn bản không quan tâm sống chết của chúng ta. Trả cho chúng ta hạ đạt tử mệnh lệnh, không công phá Hán Trung, liền toàn bộ chém đầu. Cầu thí đại thần liền biết ca múa mừng cảnh thái bình, căn bản không quản tiền tuyến tình huống như thế nào.
Lao tử không làm nữa,
lao tử cũng muốn ăn no mà ấm.
Lao tử bởi theo theo phiếu kỵ tướng quân.
Phiếu kỵ tướng quân mới là thiên hạ nhất đối xử tử tế võ tướng quan binh người kia. Có cơ hội đi theo phiếu kỵ tướng quân ăn thịt, ai mẹ nó còn nguyện ý bị những cái kia cầu quan nô dịch. Ta hiện tại hỏi các ngươi, có nguyện ý hay không?
Thét to truyền bá ra, rung động bốn phía quan quân tướng sĩ.
Châu đầu ghé hai nháy mắt xuất hiện, liên tục tiến công thành trì bất lợi, tử thương rất nhiều quan quân, sớm có ý lui bước. Chợt nghe Ngụy Tục kêu gọi đầu hàng, nháy mắt có người tán thành.
Chúng ta đi theo tướng quân quy hàng.
Đúng, không tiếp tục để những cái kia cầu thí đại thần nghiền ép, chúng ta nguyện ý đi theo phiếu kỵ tướng quân.
Đủ loại thét to nổi lên bốn phía,
nháy mắt nhấn chìm doanh địa rộng lớn.
Ngụy Tục ba người phần chân tâm thần.
Tốt.
Hắn giơ cao hai tay, tiếp tục cao giọng hạ lệnh, sáng mai chúng ta hướng Hán Trung thành đầu nhập.
Sau đó ta liền là phiếu kỵ tướng quân thủ hạ binh.
Ừm.
Vô số tướng sĩ thét to hội tụ vào một chỗ, trực trùng bất tiêu. Trong thành, bị tin tức đánh thức Hoàng Trung, ngắn ngủi ngây người sau đó vỗ mạnh bắt đuổi.
Ai a?
Lạc Dương quan phủ quân ném cái giám thành a. Đây chính là ta mang binh đại chiến cơ hội.
Thế nào biến thành hợp nhất?
Hoàng Trung vô cùng khó chịu. Theo hắn cùng đồn trú Hán Trung, tùy thời chuẩn bị xuất kích hạ hầu đồn, nghe tin tức sau khóc không ra nước mắt. Muốn ta hạ hầu nguyên lượng, thật vất vả có cơ hội xuất chiến, lại gặp được loại chuyện này.
A.
Hắn ngửa mặt lên trời thở dài một hơi. Quả nhiên, mệnh của ta không khi theo quân tác chiến, mà tại vận chuyển đại đội ư.
Sát trời tảng sáng, Ngụy Tục liền dẫn đội tiến về dưới thành kêu gọi đầu hàng.
Hoàng Trung hạ hầu đôn dẫn đội ra thành, tiếp quản hơn 10 vạn triều đình đại quân.
Ngụy Tục ba người nhìn thấy lạnh run.
Nguyên lai, trong thành chỉ rõ ràng còn có dấu nhiều như vậy tinh nhuệ tướng sĩ. May mắn bọn hắn không có tiếp tục công thành.
Bằng không biết rõ lúc nào, liền sẽ bị những cái này tinh nhuệ tướng sĩ xông ra thành chỉ, lại sát đắc sát.
Ba người tâm thần toàn run. Bọn hắn biết rõ, những cái kia cao lớn cường tráng, lại toàn thân mặc giáp, tay cầm lợi khí tướng sĩ sẽ đối bọn hắn tạo thành dạng gì to lớn sát thương. Đây tuyệt đối là bọn hắn vô pháp chống cự cường đại.
Ba người càng là trong bóng tối xúc động.
Lần này lựa chọn không muốn quá chính xác.
Hơn 10 vạn người tiếp nhận Hoàng Trung cùng Hạ Hầu Đôn chỉnh biên.
Trong thời gian ngắn ngủi, hai người liền thu thập pha trộn hoàn tất.
đầy đủ vật tư cho đến hai người cực lớn tự tin. Tăng thêm tinh nhuệ binh lại bày ra tố khổ cùng tư tưởng giáo dục. Hơn 10 vạn đại quân mấy ngày thời gian liền triệt để thay hình đổi dạng. Bọn hắn khắc sâu minh bạch, muốn vì cái gì mà chiến. Bọn hắn càng tin tưởng vững chắc, đi theo phiếu kỵ tướng quân, có khả năng làm người nhà của bọn hắn, tạo ra tương lai tốt đẹp. Cho bọn hắn hậu đại, chế tạo ra hướng lên hy vọng. Chưa bao giờ có tín niệm, tại mười mấy vạn người bên trong đột nhiên xuất hiện. Tựa như hỏa chủng rơi vào mùa thu cánh đồng băng ác, nhanh chóng liệu nguyên. Nam Dương Dĩnh Xuyên hai địa phương, Lạc Dương triều đình quân đội đồng dạng xảy ra vấn đề. Tịnh Châu xuất thân võ tướng Trương Dương, sống mái với nhau triều đình giám quân. Hách Manh, họ Tào, Thành Liêm tam tướng, đồng thời phản loạn, mang theo bộ khúc đại sát Lạc Dương triều đình võ tướng. Tam lộ đại quân triệt để sụp đổ. Nam Dương Dĩnh Xuyên hai địa phương quân phòng thủ nhanh chóng nắm lấy cơ hội. Thừa cơ hợp nhất triều đình binh lực. Tam địa chiến đấu qua trong giây lát biến hóa trạng thái. Tin tức nhanh chóng truyền lại trở về Lạc Dương, Dương Mưu ngay tại chỗ thổ huyết. Chương 519, Dương Mưu thì đế, nhóm lửa tự thiêu chương 519, Dương Mưu thì đế, nhóm lửa tự thiêu Lạc Dương triều đình người người cảm thấy bất an. Tất cả đại thần đều không nghĩ tới, tình thế biến hóa trọn vẹn không tại bọn hắn trong dự liệu. Chuyển tiếp đột ngột trạng thái, để đám đại thần không biết làm sao. Hiện tại tiến đến đầu nhập vào Ký Châu triều đình. Một, chờ tại Lạc Dương bên trong, bị phiếu kỵ tướng quân tiếp quản. Tuyệt đối không có kết cục tốt. Chạy. Phía Tây Lương Châu đại loạn, phía Bắc Tịnh Châu bị chiếm đóng. Phía Đông đại quân giao chiến. Phía Nam càng là phiếu kỵ tướng quân địa bàn. Lạc Dương đã thành tử địa. Đám đại thần lo lắng có nhịn, tranh nhau tự mình gặp mặt. Nhưng không có bất kỳ người nào có khả năng nghĩ ra tương ứng biện pháp. Cuối cùng, không thể không kiên trì, phái nhân thủ tiến về Lư Giang thành, khẩn cầu đầu hàng. Chỉ cần Viên Vân có khả năng bảo lưu gia tộc bọn hắn chủ yếu hệ tâm, vô luận mất đi cái gì, bọn hắn đều nguyện ý nên đón phiếu kỵ tướng quân tiến vào Lạc Dương. Nhưng dù cho đã hạ thấp đến không thể lại thấp điều kiện, vẫn như cũng đạt được cự tuyệt hồi âm. Cái này khiến Lạc Dương bên trong đám đại thần mất hết can đảm. Cùng đường mặt lộ tuyệt vọng, tại Lạc Dương bên trong điên truyền ra tới. Mỗi đại phủ đệ một mảnh kêu rên. Cùng vài ngày trước ca múa mừng cảnh Thái Bình, hiện ra khác nhau một trời một vực khác biệt. Cùng các quyền quý kêu rên khác biệt, Lạc Dương thành cùng tư đãi cảnh nội phổ thông bách tính, cũng là trong bóng tối xúc động. Phiếu kỵ tướng quân đối xử tử tế bách tính truyền ngôn, sớm đã lưu truyền tới Lạc Dương. Vô số dân chúng nằm mộng cũng muốn tiếp nhận phiếu kỵ tướng quân thống trị. Biết được Lạc Dương thành bên trong quyền quý đầu hàng không được, tất cả phổ thông bách tính thở dài ra một hơi. Đây càng thêm báo trước, phiếu kỵ tướng quân tuyệt đối sẽ không tiếp nhận những cái này cao cao tại thượng đại thần, mà sẽ cho phổ thông bách tính một con đường sống. Ký Châu, Thanh Hà quận. Viên Thiệu bận đến sức đầu mẹ chán. Đủ loại tin tức như là tuyết lớn đầy trời, không ngừng truyền đến, làm cho hắn căn bản không có bất luận cái gì thời gian nghỉ ngơi. Mỗi ngày, các nơi tình hình chiến đấu đều tại phát sinh biến đổi lớn. Vũ Châu thành trì liên tục bị phá, Thanh Châu các nơi bị chiếm đóng. Ký Châu mỗi quận bị không biết nơi nào tới quân đội mạnh mẽ đâm tới. Để cho hắn hoảng sợ là, Vũ Châu cùng Thanh Châu tin tức càng ngày càng ít. Thậm chí hôm nay bắt đầu, đã vô pháp tiếp vào hai châu tin tức. Cái này nhưng bất ngờ bị hai châu an ổn. Ngược lại là toàn bộ bị chiếm đóng tình huống. Viên Thiệu lạnh run. Nên chết. Tiền tuyến đại quân vì sao không phát lực? Vì sao một tòa thành trì cũng công không được? Vì sao cái kia chi thứ con thứ có thể thu hoạch nhiều như vậy mãnh tướng cường binh? Gầm thét tại phủ đệ trong hành lang liên tục vang lên. Viên Thiệu một trận đập mạnh. Nô bộc tỷ nữ không người cả gan tiến vào đại sảnh. Xa vào đến trong cùng nộ chủ nhân, là bọn hắn căn bản không dám khuyên can dạ thú. Thanh Châu, thái sử từ chỗ đến được nhiều người ủng hộ. Bản địa bách tính nghe Viên Bân danh tiếng, đều nâng nhà đi theo. Ngắn ngủi núi Thanh Châu toàn cảnh đều bình. Thái sử từ lưu lại Tôn Kiên đóng giữ, để phòng Ký Châu phương hướng quân đội. Hắn thì mang binh trực kích Duyện Châu. Tôn Sách mang binh xuôi nam tiến công Từ Châu. Các hạng tin tức kéo dài truyền lại trở về Dĩnh Xuyên, Viên Bân ra lệnh một tiếng, toàn tuyến phản công. Đã sớm không kịp chờ đợi trường hợp, Điền Vi mang binh từ Ngô quận diễn ra. Một trận chiến đánh bại Ký Châu triều đình quan quân. Điền Vi trận chém tướng địch Cúc Nghĩa. Tù binh vô số. Không có bất kỳ dừng lại, hai người đem thu thập tù binh làm việc ném cho Ngô quận dân binh. Dẫn dắt hai vạn tướng sĩ bọn hắn, bắc thượng sông thẳng Từ Châu. Chỗ đến, không thành có thể ngăn. Triệu Vân từ Thọ Xuân dẫn đội diễn ra. Cùng Hạ Hầu Uyên phối hợp, hai người thời gian rất ngắn bên trong liền đánh bại Ký Châu triều đình quan quân. Thân là chủ tướng Triệu Vân, cũng là một người đơn kỵ xông vào trong quân địch, châm vào chống chất. Căn bản không có bất luận kẻ nào có khả năng ngăn cản. Một trận chiến thắng lợi, đại quân chỉ huy bắc thượng, thẳng đến Dự Châu. Hoàng Trung Hạ Hầu Đôn tuân lệnh sau, mang binh rời khỏi phía Tây Hán Trung, thẳng hướng Lương Châu. Phối hợp Mã Đằng Mã Siêu bằng nước, công lược Lương Châu thành hồ. Kim Thành Hàn Toại cự tuyệt không đầu hàng. Đứng ở đầu tường mắng to Viên Bân, bị Hoàng Trung một tiễn bắn thủng đầu, Hạ Hầu Uyên một tiễn bắn thấu lồng ngực. Bằng nước dẫn đội nổ tung Kim Thành cửa thành. Tây Lương cuối cùng một chỗ kiên thành bị chiếm đóng. Lương Châu toàn cảnh đều bình. Viên Bân dẫn dắt Hứa Chử, thống lĩnh hai vạn quân đội trực kích tư đái. Đại quân chỗ đến, chịu đến bản địa bách tính gieo họ nên đón. Các nơi bách tính hô to lấy muốn gia nhập đi theo. Nhộn nhịp cung cấp tình báo, tranh nhau lấy ra còn thừa không nhiều lương thực khao tướng sĩ. Rất nhiều thành trì nghe Viên Bân đại quân đến, trực tiếp nổ thành. Phổ thông bách tính nhóm cũng không tiếp tục muốn được tham quan ô lại hãm hại. Nhộn nhịp bổ lấy ra hỏa từ trong thành tiến công cửa thành. Bọn hắn muốn đón phiếu kỵ tướng quân vào thành. Viên Bân dẫn đội chỗ đến, không tốn sức chút nào công phá thành trì. Đủ loại an dân cử chỉ truyền lệnh xuống, lập tức thu được tư đái bách tính ủng hộ. Dân tâm sở hướng. Lạc Dương thành bên trong, khủng hoảng kéo dài lan tràn. Vẫn như cũ tìm không thấy biện pháp giải quyết quyền quý, chỉ có thể lưu manh cứng cứng chờ đợi. Viên Bân đại quân đến, Lạc Dương thành cửa bị người vụ trộm mở ra. Không có bao nhiêu chống lại, Lạc Dương thành thuận tiện chủ. Trong hoàng cung, Dương Mưu chính tay thì đế, theo sau một mùi lửa kèm thêm chính mình tiêu đốt. Hậu cung lâm vào một cái biển lửa. Rất nhiều đại thần sợ tội tự sát. Viên Bân lập tức hạ lệnh cứu hỏa, đồng thời tại toàn thành bày ra lên án hành động. Hễ có chứng cứ, vô luận cáo trạng người nào, lên tới tam công, cho tới ngục tốt, đều phải bị luật pháp thẩm phán. Tin tức vừa ra, toàn thành sôi trào. Bách tính tranh nhau không cáo. Lạc Dương thành bên trong liên tục 5 ngày 5 đêm, không gián đoạn thẩm vấn. Coi như đến tiếp sau Dĩnh Xuyên tới trước rất nhiều nội chính quan lại trợ giúp, vẫn không có hoàn thành thẩm vấn. Vụ án quá nhiều, làm cho quan lại sắp mệt thổ huyết. Nay cũng để tất cả người đầy đủ cảm thụ, đầy miệng nhân nghĩa đạo đức quyền quý, tại sao lưng đến cùng đã làm bao nhiêu dơ bẩn sự tình. Thôn tính đất đai, trắng trợn cướp đoạt dân nữ, giết người đoạt ruộng, đủ loại vụ án không có thảm nhất chỉ có thảm hại hơn. Lạc Dương hoàng cung, Viên Bân ngay tại xử lý chính vụ. Hứa Chử vội vàng bẩm báo, phiếu kỵ tướng quân có trong sông quận tư Mã gia tộc trước người tới bài kiến. Ồ, buông xuống thẻ che, Viên Bân nhíu mắt lại. Một đạo danh dương hậu thế danh tự từ trong ký ức của hắn hiện lên, dẫn hắn đi vào. Tại hắn phân phó xuống, người mặc nho bào thiếu niên đi vào. Tại hạ tư Mã Nghi, bái kiến phiếu kỵ tướng quân. Vang dội lời nói âm thanh tại trong đại điện vang vọng. Viên Bân trên cao nhìn xuống nhìn lại, tỉ mỉ quan sát. Tư Mã gia tộc phái ngươi tới trước, ý gì? Lạnh giá tiếng hỏi vang lên, Tư Mã Nghi đáy lòng run lên. Hắn lập tức cung kính trả lời, phiếu kỵ tướng quân khống chế thiên hạ chính là chiều hướng phát triển. Ta Hà Nội Tư Mã gia tộc, đi theo phiếu kỵ tướng quân chính là thuận theo đại thế. Phiếu kỵ tướng quân chắc chắn nhất thống thiên hạ, mở ra thời đại mới. Viên Bân cũng nói. Dài đằng đằng yên tĩnh tại trong đại điện kéo dài. Tư Mã Nghi đầu giọt mồ hôi. Từ trước đến giờ thông tuệ hắn, trọn vẹn không có dự đoán đến loại cục diện này. Trước khi tới đủ loại chuẩn bị, toàn bộ vô pháp ứng dụng. Ngươi như thế nào bày ra trung thành? Viên Bân hỏi thăm cuối cùng vang lên. Tư Mã Nghi hít sâu một hơi. Hắn giơ tay phải lên, ba ngón chỉ thiên, cực kỳ trịnh trọng trả lời, ta Tư Mã Nghi chỉ lạc thủy làm thể. Nhưng có phản bội phiếu kỵ tướng quân, Tư Mã toàn tộc diệt tận. Một người không dư thừa. Rất tốt. Viên Bân đứng dậy, bị cười đối mặt. Tư Mã Nghi thở dài ra một hơi, lập tức buông lỏng. Cuối cùng, thu được phiếu kỵ tướng quân sơ bộ tán thành. Hắn còn không tiếp tục biểu đạt trung thành, lại nghe một câu nói dường như sấm sét tại trong thai nổ tung. Truyền lệnh xuống, Tư Mã nhất tộc, toàn bộ đổ. Chương 520, Viên Thiệu buồn bã hô, đã sinh bản sơ, cái gì sinh tuấn phủ. Chương 520, Viên Thiệu buồn bã hô, đã sinh bản sơ, cái gì sinh tuấn phủ. Không còn một mống. Giết cửu tộc. Viên Bân âm thanh vang dội tại trong đại điện vang vọng ra, như là đao cắt một loại, thật sâu thương tổn cứng tại chỗ thiếu niên Tư Mã Nghi. Vì sao? Phiếu kỵ tướng quân, đây là vì sao a? Tiếng hô của hắn mới lên, còn không có tiếp tục, liền bị Hứa Chử cắt ngang. Quản ngươi vì sao? Ngươi tất có tội. Không nói lời gì, Hứa Chử trực tiếp quăng lên Tư Mã Nghi, tựa như rút ra gà con thoải mái, trực tiếp đem đối phương túm ra đại điện. Phiếu kỵ tướng quân, tới từ Tư Mã Nghi tiếng kêu từ từ đi xa. Viên Bân nheo mắt lại, hàn quang chợt hiện. Hứa Chử theo lệnh chấp hành, mang theo Tư Mã Nghi xông tới bên ngoài cửa cung, trên đường một đao chặt đầu. Theo sau phái tướng sĩ tiến về Tư Mã gia tộc chỗ tồn tại, chấp hành chu sát cựu tộc quân lệnh. Toàn bộ Lạc Dương mở ra một lượt huyết tẩy. Vương công đại thần thế gia môn thiệt bị giết tới đầu người quần quần máu chảy thành sông. Dù cho giết chóc đại thịnh, nhưng tới từ bách tính không cáo vẫn không có đình chỉ. Những đại thần kia sau lưng làm sự tình, để Viên Bân thủ hạ các tướng sĩ vô cùng phẫn nộ. Không có ác nhất, chỉ có càng ác hơn. Trong hoàng cung thái giám cũng không có tránh thoát giết chóc. Tuy là thập thường thị đã trở thành đã qua, bị Dương Mưu sớm đã rửa sạch. Nhưng trong cung cái khác thái giám, rất nhiều cũng ở bên ngoài nắm giữ sản nghiệp. Viên Bân ra lệnh một tiếng, toàn bộ giết, một tên cũng không để lại. Trong hoàng cung cũng gặp phải xưa nay chưa từng có rửa sạch. Các tướng sĩ càng giết càng hưng phấn. Loại này từ đầu đến đuôi thay đổi, sẽ khiến cho bọn hắn nên đón triều đình mới. Một cái ngày trước căn bản không dám nghĩ, hơn nữa còn sẽ hoàn toàn thay đổi thiên hạ triều đình. Tất cả người vô cùng chờ mong. Mà khoảng cách kết quả kia, chỉ còn dư lại Kỳ Châu. Về phần Viên Bân, sớm đã tại tất cả tướng sĩ trong lòng vùi xuống lên cao hạt giống. Hiện tại, hạt giống đã nảy mầm trưởng thành đại thụ che trời. Tất cả tướng sĩ bao gồm máy tính, đều hy vọng Viên Bân có khả năng lên đỉnh, dẫn dắt bọn hắn trải qua càng thêm hạnh phúc sinh hoạt. Thời gian cực nhanh, dần dần đến cuối năm. Ký Châu Thanh Hà quận, mỗi ngày Viên Thiệu đều không miễn đối mặt. Hễ có tin tức truyền đến, liền là Ký Châu nào đó quận đại loạn. Thanh Châu quân Bắc Thượng bắt đầu công thành chiếm đất. Bột Hải có quân đội đăng nhập, cũng lại thủ vững không được, Bột Hải thành bị chiếm đóng. Thường Sơn bị chiếm đóng, Cự Lộc bị chiếm đóng. Cuối năm, giao thừa ngày ấy, Viên Thiệu không còn có thu được bất luận cái gì một đầu tới từ phía ngoài tin tức. Hắn biết, không phải chiến sự an ổn, mà là hắn chỉ còn giữ lại Thanh Hà quận thành cái này một tòa thành trì. Thậm chí trong Thanh Hà quận huyện khác thành cũng đã bị công phá. Thanh Hà hoàng cung bên trong, Viên Thiệu ngồi một mình. Long nghỉ, đó là hắn quyến luyến đến tột đỉnh đồ vật. Nhưng mà, vắng vẻ trong hoàng cung, sớm đã không có bất kỳ một cái văn võ quan viên. Những người kia chúc mừng lời của hắn, vẫn tại bên thai vây quanh. Nhưng sớm đã cảnh còn người mất. Thừa tướng, ngoài thành có quân đội tới trước tiến công. Đột nhiên tin tức truyền đến, để Viên Thiệu đứng dậy trợn mắt nhìn. Tập kết trong thành tất cả binh lực, theo ta tiến đến nên địch. Viên Thiệu gọi cung nữ, làm chính mình choàng mang khôi giáp, kim khôi kim giáp, dũng tướng mới mang, màu đỏ áo tơi. Viên Thiệu quét qua trang trường, choàng trang sau biến có thể so thần tuấn, phảng phất thần tướng hạ phàm đồng dạng. Thanh Hà thành đầu, Ký Châu triều đình quan viên mang theo tướng sĩ ngoài triều nhìn tới. Một đạo cưỡi ngựa trắng võ tướng thân ảnh cực kỳ hút con người. Ngân khôi ngân giáp, cầm trong tay chiến kích. Màu lam áo tơi trong gió bay phất phới. Tuấn lãng khuôn mặt, phối hợp ăn mặc như vậy, để trên tường thành quan viên cùng các tướng sĩ nhộn nhịp bị rung động. Viên Thiệu nhanh chân trèo lên tường thành, đi tới gò tường phía trước hắn, vẹn vẹn liếc nhìn lại, liền nhìn thấy ngoài thành kỵ binh bên trong làm người khác chú ý Viên Bân. Vành, mạnh mẽ một bàn tay vô vào gò tường bên trên, Viên Thiệu đáy lòng bọt lên một đạo nộ hỏa. Hướng ngoài thành một chỉ, hắn bảo a nói, ngươi cái này chi thứ tử đệ, tên là Trung Thần, lại đi trộm hắn sự tình, ngươi tất bị thiên hạ Trung Hán chi sĩ chu diệt. Cầm trong tay trường kích, Viên Bân cười lạnh, ngươi Trung Hán, nhưng vì sao phân liệt triều đình, tự lập hoàng đế, cắt cứ ký châu, cái này là Trung Hán cử chỉ. Nói ra như vậy lời nói, không sợ chết sau hoàng thất nhất mạch, đem ngươi ném vào 18 tầng địa ngục. Ha 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 ha. Trên tường thành, Viên Thiệu ngửa mặt lên trời cười to. Ta chí ít vẫn là triều đình thừa tướng, mà ngươi đây. Hắn lên án mạnh mẽ nói, ngươi là thay mặt Hán cầu tặc. Ngươi ngày trước cái gọi là Trung Hán lời nói, chẳng lẽ đều là chó sủa ư? Viên Bân lại bác, ta đúng là đã nói Trung Hán, nhưng cùng các ngươi lý giải khác biệt. Ta trung thành không phải Hán gia hoàng đế, mà là Hán dân bách tính. Đột nhiên nâng cao âm lượng, lập tức thu được ngoài thành cái khác tướng sĩ phản ứng. Phiếu kỵ tướng quân cùng các ngươi chỉ biết tranh quyền đoạt lợi cầu tặc hoàn toàn khác biệt. Lữ Bố trước tiên giận dữ mắng mỏ. Quan Vũ theo sát phía sau, các ngươi quyền quý chỉ biết quan to lộc hậu, nhưng từng thể nghiệm và quan sát tiên hạ bách tính khó khăn. Võ tướng cùng sĩ tốt cao giọng a mắng, thét to hết đợt này đến đợt khác. Ngoài thành sôi trào khắp trốn. Trên tường thành, Viên Thiệu khí đến toàn thân phát run. Dưới thành những cái kia cường tráng tuyệt cùng, trang bị tinh lương tướng sĩ, rõ ràng không có bất kỳ một người bởi vì lời của hắn mà hoài nghi Viên Bân. Cái này khiến hắn vô cùng khó chịu. Vì sao? Vì sao tiểu tử kia có thể đoàn kết thuộc hạ đến trình độ như vậy? Vì sao hắn không có làm đến? Không nên. Hắn Viên Bản Sơ mới hẳn là thiên tuyển chi tử. Vì sao sẽ thua bởi một cái chi thứ tử đệ? Phẫn nộ, không cam lòng tại đáy lòng của hắn xen lẫn, làm cho Viên Thiệu căn bản là không có cách an ổn tâm tình. Nhiều lời vô ích. Viên Bân tử kích đổi nỏ, cài tên liền bắn. Vành. Cương nỏ phóng ra âm thanh, dưới thành vang lên. Trên tường thành kinh hô còn tương lai tới xuất hiện, Viên Thiệu đã bị bắn trúng đầu. Thừa tướng. Điền Phong hoảng sợ hô to. Đã sinh Viên Tuấn phủ, vì sao lại sinh ta Viên Bản Sơ? Không cam lòng khàn giọng hét to càng thêm trầm thấp, che lấy đầu Viên Thiệu hướng về sau ngã quỵ. Vành. Nện ở tường thành trên mặt đất nặng nề thi thể, thật sâu kích thích tại trận mỗi một cái quan viên cùng sĩ tốt trái tim. Lữ Bố. Viên Bân hạ lệnh, nổ cửa thành. Phá thành. Ừm. Lữ Bố cao giọng lĩnh mệnh, lập tức mang binh tiến đến. Điền Phong quỳ lạy tại trên tường thành, một bên ôm lấy Viên Thiệu thi thể, một bên hướng bốn phía cao hống, lập tức tổ chức tướng sĩ chống lại. Hạng chiến, tuyệt không thể để địch nhân thoải mái đạt được. Nhưng mà, lời của hắn sớm đã không có bất kỳ người nào nghe. Vô luận quan viên vẫn là sĩ tốt, lập tức hiện ra sụp đổ trạng thái. Từ trên tường thành điên cuồng hướng trong thành phóng đi. Không có người muốn đối mặt Viên Bân thủ hạ tinh binh cường tướng. Bọn hắn biết rõ đại thế đã mất, đó đã không phải là bọn hắn có thể lực lượng chống lại. Ầm ầm, vài tiếng bạo tạc vang lên, chấn động toàn thành. Thanh Hà thành bên trong vô luận quan viên vẫn là bách tính, toàn bộ lạnh run. To lớn hoảng sợ quét sạch tâm tình của mỗi người. Toàn thành kinh hãi. Cửa thành bị nổ tung, đại quân tràn vào. Lữ Bố một ngựa đi đầu, dẫn đội theo lệnh đi trước càn quét trong thành đường phố. Hệ tao ngộ người chống cự, toàn bộ chém. Tại Viên Bân phân phó xuống, Thanh Hà thành bên trong đại thần triệt để bị rửa sạch. Thủ hạ tướng sĩ không người làm quan viên cầu tình. Bọn hắn quá biết những người này đối đại phổ thông bách tính có biết bao tàn khốc. Như không phải trong tay bọn hắn có đao, đi theo Viên Bân, bọn hắn cũng là cái kia bị quan viên khi dễ người thường. Bọn hắn muốn đi theo Viên Bân, biến thiên. Chương 521, lấy hồ đăng cơ, chinh tây hàng hải, đại hán thời đại mới. Chương 521, lấy hồ đăng cơ, chinh tây hàng hải, đại hán thời đại mới. Thanh Hà thành phá, ký châu đều bình. Toàn bộ thiên hạ 13 châu đã toàn bộ đưa vào Viên Bân quản lý. Gia chủ, Thanh Hà hoàng cung bên trong, Giả Hủ dẫn đội đề nghị, thiên hạ đã bình, mong rằng gia chủ sớm ngày đăng cơ. Cái này là chúng vọng sở quy. Cái khác võ tướng quan văn toàn bộ đi theo hô to, âm thanh vang dội rung động cung điện. Không thể. Viên Bân trả lời, Liêu Đông còn không có bình định. Viên Thiệu cấu kết những gì tộc kia, giết ta U Châu tướng sĩ. Thú này không báo, uổng làm người đây. Truyền lệnh xuống, tập kết toàn quân, chờ đầu xuân thời điểm, Bắc thượng thảo tặc. Lần này đi, không chém hết Bắc địa tất cả hồ lỗ, liền vĩnh viễn không quay lại về. Vô cùng kiên định tiếng nói, thật sâu rung động tại nơi trốn có người. Chém hết Bắc địa hồ lỗ. Trương Phi trước tiên vung tay hô to, cái khác võ tướng đi theo, rộng lớn thét to lần nữa chấn động cung điện. Thiên hạ đều bình tin tức hướng bốn phía quyết tán, xung quanh hồ lỗ đều sợ hãi. Ngắn ngủi như thế thời gian, liên tục hai cái cường đại người Hán triều đình đều bị Viên Bân thoải mái đánh bại. Đây là dạng gì chiến lược? Nhất là khống chế Liêu Đông mấy chi dị tộc, càng là hù đến lạnh run. Bọn hắn trong bóng tối phái nhân thủ, lập tức tiến về Hán địa tiến cống. Nhưng Tam Hàn lại đưa ra bất đồng ý kiến. Liêu Đông loại lạnh lẽo như thế địa phương, người Hán vốn là không nguyện tới trước. Huống chi trải qua đại chiến mới người Hán triều đình, căn bản vô lực chinh phạt phương Bắc, tuyệt đối sẽ an ổn nội bộ làm đầu. Bọn hắn có lẽ liên hợp tại một chỗ, chống lại mới đại Hán. Bảo trụ bọn hắn kiếm không dễ đất này. Có bộ lạc tin tưởng, có bộ lạc không tin. Toàn bộ Bắc địa nháy mắt chia hai phái. Nhưng vô luận phái sứ giả bộ lạc, vẫn là không có đi trước bộ lạc, đều không có đợi đến hồi âm. Đông đi xuân tới. Tại Viên Bân các hạng chính lệnh phía dưới, quân đội tinh nhuệ cùng võ tướng nhộn nhịp hướng Ngư Dương quận tập kết. Mặt khác một đường, từ thủy quân dẫn dắt, tập kết Thanh Châu Đông Lai. Vừa mới đầu xuân, Viên Bân ra lệnh một tiếng, hai đường đại quân kể vai sát cánh. Ngư Dương thành đại quân xuất phát, nhắm thẳng vào Ô Hoàn Vương đỉnh. Mặt khác một đường từ Đông Lai bắc thượng, đăng nhập Tam Hàn nội địa. Tam Hàn thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền bị Hán quân liền hạ mấy thành. Tam Hàn Vương thượng treo cổ tự sát, trọn vẹn không có làm ra bất luận cái gì chống lại. Ngắn ngủi mấy ngày, Tam Hàn đều bình. Dựa theo Viên Bân mệnh lệnh, tất cả Tam Hàn quan viên đều giết. Hệ Nam Đinh, một tên cũng không để lại. Tam Hàn mỗi thành máu chảy thành sông. Đến tiếp sau dân binh đến, khống chế Tam Hàn mỗi thành. Quân đội nhanh chóng bắt thượng, trực kích Cao Câu Ly. Biết được người Hán đại quân tới trước tiến công, Cao Câu Ly ra ngoài giã chiến. Không sợ trường thủ thành bọn hắn biết, bị người Hán vây khốn thành trì liền là mãn tính tử vong. Bọn hắn dùng am hiểu nhất kỵ binh tác chiến, bảo vệ bọn hắn cố thổ. Quan Vũ Trương Phi Hoàng Trung Bảng Đức Trương Liêu dẫn đội bạo sát. Mỗi chi kỵ binh đột phá Cao Câu Ly trận hình, chia ra bao vây, điên cuồng đổ sát. Vũ khí khải giáp mang tới kỹ thuật dẫn trước, căn bản không phải Cao Câu Ly có khả năng ngăn cản cường đại. Hán quân đánh đầu thằng đó, một hán trông trăm hổ. Vẹn vẹn một trận chiến đấu, Cao Câu Ly toàn bộ sụp đổ. Mấy cái võ tướng mang binh đánh lén, kiên quyết chấp hành Viên Bân trước khi chiến đấu có lệnh. Hệ Nam Đinh, vô luận tuổi tác, đều giết. Triệt để dập tắt phương Bắc tất cả dị tộc hỏa chủng, làm cho tất cả bộ tộc toàn bộ biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Sẽ không bao giờ lại có bất luận cái gì bộ tộc có khả năng xuất hiện ở trên vùng đất này. Từ nay về sau, Bắc địa chỉ có người Hán. Mặt khác một đạo đại quân, tại Lữ Bố Triệu Vân dẫn dắt tới tập kích bất ngờ Ô Hoàn, liên phá mấy cái bộ lạc. Ô Hoàn Vương đình bị chiếm đóng, ba cái Ô Hoàn Vương bị giết. Ô Hoàn Nam Đinh toàn bộ bị giết sạch, nữ tử bị dắt về Cá Dương. Hán binh đại thắng, Bắc địa lại không Ô Hoàn. Chiến sự vẫn không có kết thúc. Người Hán kỵ binh tại Lữ Bố Triệu Vân dẫn dắt tới, tiếp tục hướng bắc tập kích bất ngờ. Ngàn dặm tập kích tiên ti, trọn vẹn không có tiếp vào bất cứ tin tức gì tiên ti, làm Hán binh đến lúc còn tại đánh cá và săn bắt, không có bất kỳ hữu hiệu chống lại, quân lính tản mạn tiên ti trực tiếp bị đánh băng. Tiên ti vương chiến chết, còn lại tiên ti bị tàn sát, hoàn toàn không cách nào chống lại cường đại Hán binh. Phu Dư, Lâu Ấp chờ tiểu bộ tộc cũng rơi vào người Hán thiết kỵ phía dưới. Toàn bộ bắc địa lại không bất luận cái gì bộ tộc, hễ có chút quy mô bộ lạc đều bị Hán binh tập kích bất ngờ. To như vậy bắc địa, triệt để đưa vào người Hán quản hạt, không còn gì khác bộ tộc. Liêu Tây Thành, mỗi chi kỵ binh lần lượt trở về, mang theo mỗi cái bộ lạc thủ lĩnh thủ cấp. Viên Bân dẫn đội tại bản địa bách tính chỉ dẫn xuống, tìm tới Lưu Bị bà huynh đệ mộ địa, bày rượu, đốt hương, mổ heo, tế điện. Viên Bân cầm trong tay ly rượu, đứng ở trước mộ. Huyền Đức, nghĩ không ra ngươi ta gặp lại, đã là âm dương tương cách. Chuyện của ngươi ta nghe bản địa bách tính kể ra, ngươi mang binh tổng gánh hồ lỗ, cái này là Hán trung thần. Sau này ta tất sai người viết thư, khiến cho ngươi hôm qua hành động lan truyền hậu thế, cũng sẽ để Viên Thiệu cấu kết dị tộc, sát hại ta người Hán tướng sĩ cùng bách tính hành vi, đưa vào trong sách, bị hậu thế thoá mạng. Hắn uống một ngụm rượu, theo sau đem rượu ngon đổ vào trước mộ. Người tới. Viên Bân hướng về sau vây tay, dâng lên bắc địa tất cả thủ lĩnh bộ tộc thủ cấp, Lữ Bố dẫn đội, phân biệt đặt Ô Hoàn, Tam Hàn, Cao Câu Ly, Tiên Ti trở lớn nhỏ bộ lạc thủ lĩnh thủ cấp. Tại Lưu Bị trước mộ, sơ sơ mang lên một loạt. Huyền Đức, ngươi nhưng nghỉ ngơi. Viên Bân buồn vô cớ nói. Một con chim nhỏ rơi vào trên bia mộ chi chi kêu lên vài tiếng, theo sau dương cánh xa bay. Viên Bân trông về nơi xa, xa xa bầu trời phảng phất lóe ra một đạo thân ảnh, chính là Lưu Bị, đối hắn mỉm cười. Nô quận, quan viên tề tụ. Viên Bân đăng cơ, tiếp tục sử dụng hắn tên. Hùng vi khánh điện cử hành, toàn thành thậm chí khắp thiên hạ bách tính chúc mừng. Bọn hắn nên đón thời đại mới, một cái công nông làm chủ thời đại. Viên Bân lựa chọn nội các chế, tại khắp thiên hạ chấp hành quan phủ chủ nghĩa tư bản, tập trung quan phủ nhân lực tài lực tại thiên hạ mỗi châu tiến hành phát triển. Tại dưới an bài của Viên Bân, tứ đô chế độ xây dựng, Đông Nô quận, Tây Võ Huy, Bắc Liêu Đông, Nam Giao Chỉ, nội các đời thứ nhất các đầu Thái Ung, bộ các đầu Giả Hủ, Quét Gia, Cao Thuận Trấn Liêu Đông, mục tiêu chủ yếu hướng bắc kéo dài khai thác, khai phá hát thổ địa, xây dựng nông nghiệp cùng cương thiết sản nghiệp căn cứ. Mã Đẳng Trấn Võ Huy bảo vệ Lương Châu an ổn, đồng thời cho Tây Du đại quân chuẩn bị các hạng vật tư, phụ trách Trinh Tây đại quân các hạng hậu cần làm việc. Hạ Hầu Đôn Trấn Giao Chỉ phụ trách Trinh Nam đại quân các hạng hậu cần. Lữ Bố, Triệu Vân, Hoàng Trung, Quan Vũ, Trương Phi, Bàng Đức, Hứa Chử, Trương Liêu, Điển Vi, Ma Siêu, tạo thành siêu hào hoa đội hình, công kích Tây Bực, về phía Tây không ngừng khai thác. Nha Lương, Văn Sú, Hạ Hầu Uyên, Trương Hợp dẫn đội tiến về Giao Chỉ, khai thác toàn bộ Trung Nam bán đảo. Theo sau hướng Tây một mực xuất phát. Thái Sử Tử, Tôn Kiên, Tôn Sách, Chu Du, mỗi người dẫn dắt hạm đội, hướng phương hướng khác nhau đi, mở ra đại hàng hải thời đại. Một năm sau, Nha Lương đánh bại Buồn Bã Lao, Trung Nam bán đảo đều bình. Chu Du toàn diện tiếp quản Di Châu. Thái Sử Tử đến Lữ Tống, an bài nhân thủ chuẩn bị nên đón Hán địa di dân. Bản địa thổ dân toàn bộ đưa vào Đại Hán quản hạt. Lữ Bố chư tướng xuất binh Tây Bực, liên phá mấy nước, dựa theo Viên Bân yêu cầu, tìm kiếm bóng dáng Tào Tháo. Nhưng biết được một đầu tin tức, Tào Tháo nguyên bản tại Tây Bực đại thắng, chiếm cứ rộng lớn địa bàn. Nhưng tại một lần chiến thắng sau say rượu, chiếm lấy nào đó nước trẻ tuổi vương tử, tao ngộ bộ tộc phản kháng, tử chiến sau toàn quân bị diệt. Tin tức truyền lại trở về Ngô quận, Viên Bân khóc cười không được. Xứng đáng là Tào mạnh đức, hễ có chút thành quả thắng lợi, cuối cùng sẽ đi lên Tào tặc lối cũ. Mặc dù hơi có không giống với Huyền Thành, nhưng cũng không kém nhiều. Tại dưới mệnh lệnh của hắn, Trinh Tây các lộ đại quân về phía Tây kéo dài tiến công. Tây vực chư quốc tan tác. 3 năm sau đó, Viên Bân mở ra quốc vận dòng. Hệ trong lãnh địa Hán dân, năng lực học tập lật gấp 2. Tại siêu cường năng lực học tập gia trì xuống, các hạng kỹ thuật mới nghiên cứu chế tạo cùng đầu tư tốc độ, kéo dài tiêu thăng. Trình thể quốc lực tăng gấp đôi gấp bội nữa. Đại Hán mở ra thời đại mới. Quyển sách xong.